Chương 2026, tất cả đều đã muộn rồi. Hàn Tử Huyên không thể tin nổi đưa tay lên ôm mặt, mắt cô ta vằn lên những tia máu đỏ hồng. Con khốn! Mày dám đánh tao? Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Doan Yu Yu cười lạnh, ha! Hàn Tử Huyên! Câu này là tao nên nói mới phải. Mày là cái thá gì chứ? Là cái thứ ung nhọt của giới giải trí này, là thứ hàng nhái của Ninh Tịch, là kẻ thứ ba ai cũng xỉ vả. Mày nghĩ giờ mày vẫn là nhất tỷ của Thịnh Thế chắc? Cái đồ ti tiện không biết xấu hổ. Mày dựa vào cái gì mà suốt ngày đè đầu cưỡi cổ tao tác oai tác quái? Tao nói cho mày biết, tao chịu đựng đủ rồi. Doan Yu Yu, mày nói lại một lần nữa xem. Mày tưởng mày là ai? Mày chẳng qua chỉ là một con chó bên chân tao mà thôi. Hai người ban đầu là chửi bới la hét, sau cùng thì trực tiếp túm tóc lao vào đánh nhau. Phải đến mấy người xúm lại cuối cùng mới kéo được bọn họ ra. Tất cả câm mồm hết cho tôi. Các người muốn làm phản đấy hả? Vương Hạo Quân tức đến mức nổ phổi. Những tưởng sau khi đạp đổ được Ninh Tịch rồi thì Hàn Tử Huyên và Tinh Huy sẽ không còn đối thủ nữa, ông ta cũng không còn nỗi lo về sau này nữa. Nhưng, ai mà ngờ được sự việc thế nhưng lại thành ra thế này. Ninh Tịch rửa sạch thai tiếng thì cũng thôi đi, thế nhưng Hàn Tử Huyên lại bị tung clip nóng, gây ra sở căng đan lớn như thế nữa. Chính vì hai đoạn clip này mà Hàn Tử Huyên đã hoàn toàn bị hủy, bao nhiêu tài nguyên quẳng vào để xây dựng được một trụ cột như thế mà cứ thế nát bấy, chẳng còn chút hy vọng nào để có thể cứu vãn cả. Giờ phút này ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ phiếu của Tinh Huy điên cuồng sụt giảm. Khi ông ta biết tin từ phía Hàn Tử Huyên, biết rằng hai cái clip đó là do chính nghệ sĩ của công ty mình giao cho Từ Thao thì quả thật ý nghĩ giết người cũng có luôn ấy chứ. Doan Yu Yu, cô có biết là cô làm như thế sẽ tạo thành tổn thất lớn như thế nào cho công ty hay không? Rốt cuộc trong mắt cô còn tí đạo đức nghề nghiệp gì không đây ba? Vương Hạo Quân chút hết toàn bộ cơn giận lên đầu Doan Yu Yu. Đối diện với cơn giận của Vương Hạo Quân, Doan Yu Yu chỉ cười lạnh nói, lúc Hàn Tử Huyên một mình một cõi tác oai tác quái. Công ty tại sao không nghĩ đến lời hứa lúc các người mời mọc lôi kéo chúng tôi sang Tinh Huy? Tại sao không nghĩ đến tổn thất của chúng tôi? Muốn cấm hoạt động hay đình chỉ gì thì tùy các người. Dù sao tôi ở trong cái giới này cũng đủ lắm rồi. Cuối cùng cô ta cũng đã sáng mắt ra rồi. Cái hành vi lật lọng, phản bội của cô ta để chạy sang Tinh Huy nó buồn cười đến mức nào? Nếu như lúc đầu cô ta không phản bội Thịnh Thế thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Giờ phút này, cô ta hối hận rồi, sau khi nhìn rõ tất cả mọi thứ, cuối cùng cô ta cũng hiểu được hàm nghĩa thực sự của câu lòng tham khiến người ta bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Doan Yu Yu hít một hơi thật sâu, không thèm để ý sự can ngăn của quản lý mà tông cửa đi thẳng ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng gầm thét của Vương Hạo Quân cùng tiếng mắng chửi của Hàn Tử Huyên. Đêm khuya, Ninh Tuyết Lạc đột nhiên đau bụng dữ dội được đưa vào bệnh viện. Con nhà họ Ninh và nhà họ Tô đều đã biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc từ thiện. Trang Linh Ngọc tức đến mức cả người run lên bần bật, Chính Mẫn Quân. Tô Hoàng Quang. Các người dạy con giỏi lắm. Nếu như Tuyết Lạc có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các người đâu. Chính Mẫn Quân vốn dĩ còn đang chột dạ vì chuyện ly hôn của Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc bị phát hiện, nhưng nghe thấy Trang Linh Ngọc mắng chửi cậu con trai vàng bạc của mình thì tí nữa đã xông lên đốp chát thẳng vào mặt Trang Linh Ngọc. Câu này phải là bà ta nói mới đúng. Trang Linh Ngọc, bà dạy ra cô con gái tốt thật đấy. Rốt cuộc thì Tô Diễn nói có câu nào sai đâu. Ngay từ đầu nếu như không phải con gái bà ta hứa nẻo dụ dỗ Tô Diễn thì Tô Diễn có thể chia tay với Ninh Tịch được sao? Nếu không phải Ninh Tuyết Lạc chen ngang, bọn họ đã sớm trở thành thông gia với nhà họ Trang rồi. Lần này nếu như không phải Ninh Tuyết Lạc khóc lóc sướt mướt trước mặt con bé diễn viên đó thì làm sao mà bị người khác tung lên mạng được, khiến cho tất cả mọi người đều biết, mặt mũi của nhà họ Tô đều bị cô ta vứt sạch. Chương 2027, đổ tội. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ trong bụng Ninh Tuyết Lạc còn có cốt nhục của nhà họ Tô, trước đấy còn siêu âm ra được là con trai. Trong tình hình này, nhỡ dồn Ninh Tuyết Lạc vào đường cùng làm tổn thương đến đứa cháu trong bụng của bà ta thì chết dở. Dù sao bên cạnh Tô Diễn vẫn còn thằng con hoang Tô Tuân đang rình rập đấy, có người thừa kế càng sớm thì càng có lợi cho Tô Diễn. Cho dù có thế nào cũng phải đợi đứa bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc ra đời đã rồi tính sau. Nghĩ đến đó, Trịnh Mẫn Quân chỉ có thể cố nhịn và nói với giọng hòa hoãn, bà xui ra à, chuyện này không thể trách Tô Diễn nhà chúng tôi được. Tính nết Tô Diễn nhà chúng tôi thế nào thì anh chị cũng biết đấy, hơn nữa tình cảm giữa nó và Tuyết Lạc vẫn rất tốt, làm sao nó lại có thể làm những chuyện như đi ngoại tình được cơ chứ. Nếu như con nhỏ Ninh Tịch đó không lén lút dụ dỗ Tô Diễn nhà chúng tôi thì nó làm sao lại có thể suy nghĩ dại dột như thế. Con nhỏ đó ngoài miệng nói thì dễ nghe thế nhưng biết đâu cũng chỉ là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Bây giờ con nhỏ đó còn vì lợi ích của bản thân mà công khai toàn bộ chuyện này lên mạng, thế này thì bảo hai nhà chúng ta sau này còn làm người như thế nào đây? Trịnh Mẫn Quân chỉ cần nghĩ đến thái độ lạnh lùng từ chối của Ninh Tịch với cậu con trai quý hóa của mình là đã rất không vui rồi. Nếu như không phải là vì nhà họ Trang thì nó cũng chỉ là một con hát mà thôi, có gì mà đắc ý. Cho nên Trịnh Mẫn như không có chút ngại ngần gì mà đổ hết tội lỗi lên đầu Ninh Tịch. Vừa nhắc đến Ninh Tịch, quả nhiên Trang Linh Ngọc lại càng tức, bà ta ôm lấy trái tim đang đập dồn dập của mình. Kiếp trước tôi đã gây ra cái họa gì mà bây giờ lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như nó cơ chứ? Tại sao nó không chịu bỏ qua cho Tuyết Lạc, không chịu bỏ qua cho nhà họ Ninh? Ninh Diệu Hoa ở bên cạnh thấy tình trạng của Trang Linh Ngọc kích động như vậy thì vội vàng lên tiếng. Linh Ngọc, em đừng tức giận mà, cẩn thận không lại tổn thương đến thân mình. Anh xem con nhóc trời đánh đó làm những gì đấy. Em có thể không tức được hay sao? Nó rõ ràng là đang trả thù mà, nó không muốn chúng ta sống yên ổn đây mà. Trong khi Trang Linh Ngọc đang khóc lóc thảm thiết thì Tô Diễn hớt hơ hớt hải chạy đến. Chuyện Ninh Tuyết Lạc mang thai đã tạo thành đả kích không nhỏ đối với gã, lại cộng thêm cả việc Ninh Tịch cự tuyệt nên khiến gã ngày càng thêm chán nản. Quãng thời gian này gã vẫn luôn kiếm cớ đi công tác ở nước ngoài để trốn tránh. Ai mà biết ở nhà lại xảy ra chuyện lớn thế này. Sau khi biết được vì hai cái video Hàn Tử Huyên tung lên mạng mà Ninh Tịch bị quần chúng hiểu lầm, bị tất cả mọi người thóa mạ thì gã lập tức mua vé máy bay để về nước. Kết quả là, gã còn chưa kịp làm gì, máy bay vừa mới đáp xuống phi trường thì nhìn thấy like sở trệ ảm của đêm tiệc từ thiện đó. Phản ứng đầu tiên của gã là muốn chạy đi tìm Ninh Tịch, nhưng trong nhà lại gọi điện đến báo Tuyết Lạc đau bụng dữ dội phải nhập viện. Đều gã mau mau qua đó. Tuyết Lạc sao rồi ạ? Tô Diễn thở hồng hộc hỏi. Trang Linh Ngọc nhìn thấy Tô Diễn lập tức chút tất cả cơn giận lên đầu gã ta, trong mắt anh còn có người vợ là Tuyết Lạc này nữa không? Tô Diễn khẽ siết chặt nắm tay đặt hai bên mép quần, túi lầu nói, con xin lỗi. Trịnh Mẫn Quân lập tức bước lên đẩy đẩy Tô Diễn, được rồi, mẹ biết con cũng chỉ là bị con nhỏ Ninh Tịch ấy nó lừa thôi. Mau đi xem Tuyết Lạc thế nào. Nhớ giải thích rõ ràng với Tuyết Lạc, đừng để con bé hiểu nhầm. Mẹ, con Tô Diễn lập tức nhíu mày. Trịnh Mẫn Quân đưa mắt ra hiệu cho Tô Diễn không cho gã ta nói tiếp rồi mau chóng đẩy gã ta mau đi vào phòng bệnh, sau đó lại tiếp tục an ủi Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa. Ông bà xui ra à, hai đứa nhỏ cãi cọ gây gổ cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta là người lớn không nên xen vào quá nhiều thì hơn, bằng không thì lại tốt quá hóa dở. Hơn nữa hai đứa chúng nó đến con cũng có rồi, làm sao có thể ly hôn được đây? Cho dù Tô Diễn có nhất thời nông nổi nhưng vẫn còn tôi và Hoàng Quang cơ mà. Tóm lại xin ông bà xui ra cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho Tuyết Lạc phải chịu thiệt thòi đâu. Chương 2028, tạm thời nhẫn nhịn. Tô Hoàng Quang đứng bên cạnh cũng tung hứng theo, về phần Tô Diễn, nó cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi, chuyện mà ông bà lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Thấy thái độ thề thốt của Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang, vẻ mặt của Trang Linh Ngọc mới khá lên một chút. Dù sao thì cái đứa đầu sỏ gây ra chuyện này chính cái con trời đánh Ninh Tịch kia. Trang Linh Ngọc thở dài một tiếng nói, ông bà xui ra và Tô Diễn đối xử với Tuyết Lạc nhà tôi như thế nào tôi đương nhiên là biết, nhưng bây giờ chuyện đã ầm ĩ đến nước này rồi. Sau này Tuyết Lạc nhà chúng tôi làm sao có thể vác mặt đi nhìn người khác nữa đây, làm sao còn trô đứng trong cái giới này nữa. Tô Hoàng Quang lập tức nói, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát cả, cho dù Ninh Tịch và Tô Diễn có qua lại với nhau trước đi chăng nữa nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chuyện xảy ra trước khi kết hôn. Tuyết Lạc và Tô Diễn hai đứa nó lấy nhau lâu như thế rồi, ngay cả con cũng có rồi. Chỉ cần hai đứa nó vẫn thương yêu nhau như trước, cùng lắm thì mọi người cùng chỉ bàn tán một vài ngày là hết thôi mà, sẽ không nói gì nhiều đâu. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Tô Diễn. Bảo nó lên tiếng nói rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, ông bà xui ra cứ yên tâm đi. Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa nghe vậy mời gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trước khi Tô Diễn vào phòng bệnh gặp Ninh Tuyết Lạc, Tô Hoàng Quang đã gọi anh ta ra một góc nói chuyện. 3. Tô Hoàng Quang nhìn con trai mình, thở dài một tiếng. Tô Diễn, chuyện lần này nói nhỏ không nhỏ nhưng lớn thì cũng không hẳn. Con phải biết rằng đối với một người thừa kế của gia tộc mà nói, hôn nhân đối với hình ảnh của con rất quan trọng đấy. Con biết rồi ạ. Vẻ mặt Tô Diễn phở phạc mệt mỏi gật đầu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện Tuyết Lạc đang có thai. Cho dù chuyện con và Ninh Tịch trước đây từng qua lại bị tung ra ngoài, nhưng trong tình hình này mà lại ly hôn với Tuyết Lạc. Dung bỏ một phụ nữ đang mang thai, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta. Bây giờ về phía Ninh Tuyết Lạc con nhất định phải trấn an tâm trạng con bé cho tốt. Còn về phía Ninh Tịch để tránh bị nói ra nói vào, trong khoảng thời gian này tốt nhất con đừng nên tiếp xúc quá nhiều với nó. Tô Hoàng Quang đang nghiêm khắc nhắc nhở Tô Diễn, bây giờ không phải lúc thích hợp để ly hôn. Tô Diễn nghe thế đồng tử mắt liền thu hẹp lại, vốn dĩ chuyện Tuyết Lạc mang thai đã khiến gã ta không còn mặt mũi nào mà đối diện với Ninh Tịch nữa rồi. Lần này cô vì gã mà suýt nữa bị đẩy vào đường cùng, gã làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây. Tô Hoàng Quang vỗ vỗ vai con trai, trấn an con trai mình với giọng nói đầy ám chỉ, Tô Diễn. Ba biết rõ tâm tư của con nhưng muốn làm được chuyện lớn thì phải biết nhẫn nhịn chuyện nhỏ. Bây giờ trước tiên phải đợi Tuyết Lạc bình an sinh đứa bé ra đã rồi mới tính, con hiểu chưa? Tô Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng dìm tâm tình đang đầy báo tố của mình xuống. Ba, con hiểu rồi. Trong phòng bệnh, hai mắt Ninh Tuyết Lạc đỏ hồng, thần sắc hoảng hốt ngồi dựa vào thành giường. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cô ta từ từ quay sang, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó. Nước mắt cô ta như thể đã đè nén trong lòng bao ngày bỗng chốc rơi xuống như mưa. Anh Diễn. Nhìn thấy người phụ nữ đang mang trong người cốt nhục của mình, Tô Diễn chật vật né tránh tầm mắt của cô ta, gã im lặng một lúc lâu cũng chỉ nói ra được một câu, xin lỗi. Chỉ một câu xin lỗi chứ không có bất cứ lời giải thích nào, điều này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả mọi chuyện. Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm đấm dưới lớp chăn và che đi vẻ độc địa nanh ác trong mắt. Thần sắc trên gương mặt lại càng thêm đau đớn, cô ta cười khổ nói, thực ra em nên biết. Em nên biết sớm hơn mới đúng. Chị xinh đẹp như thế, ưu tú như thế. Cho dù em có cố gắng đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Rồi sẽ có một ngày, anh vẫn sẽ quay về bên cạnh chị ấy. Cho dù là quá khứ hay là hiện tại, em chưa bao giờ tranh giành với chị bất cứ cái gì. Nếu như có thể, em đồng ý. Em đồng ý tác thành cho hai người. Chương 2029, vùng vây dây chết. Nói đến đó, Ninh Tuyết Lạc liền khóc không thành tiếng, những ngón tay run rẩy vớt ve cái bụng của mình. Diễn, chỉ cần anh hạnh phúc, thì em có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng mà, Diễn, em không có cách nào cả. Con của chúng ta làm thế nào bây giờ? Tô Diễn ngồi xuống bên giường. Dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ninh Tuyết Lạc nhưng trong lòng gã lại là một sự chán nản chết lặng. Gã bình thản nói, đừng nghĩ lung tung nữa, anh và Tiểu Tịch đã không còn khả năng nào nữa rồi. Trước đây, mỗi lần Ninh Tuyết Lạc khóc lóc trước mặt gã ta đều có thể sinh ra một nguồn sức mạnh vô hạn và cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho cô ta bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà hiện tại, nước mắt của cô ta đối với gã mà nói giống như một cái đầm lầy đầy tràn đầy độc tố giam cầm gã, khiến gã không thể nào thở nổi, chỉ muốn thoát ra. Nghe thấy Tô Diễn nói thế, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc chẳng khá lên chút nào, ngược lại còn tái mét. Chỉ vì bây giờ gã ta và Ninh Tịch không còn khả năng nào nữa thôi sao? Nếu như gã ta và Ninh Tịch vẫn còn có khả năng thì sao? Nếu như cô ta không mang thai? Hay là chờ đến khi con của cô ta được sinh ra? Thế chẳng phải gã ta sẽ lập tức đá đít cô ta đi, để bưng Ninh Tịch về nhà hay sao? Nghĩ đến đó, những ngón tay Ninh Tuyết Lạc đặt trên bụng đột nhiên vặn xoắn lại. Hai hôm sau, Tô Diễn đăng một sở ta tức lên người bổ cá nhân, nội dung chỉ có bốn chữ, mưa gió đồng lòng. Đi kèm là một bức ảnh gã ta nắm tay Ninh Tuyết Lạc, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Hai hôm nay, fan của Ninh Tịch và một số người qua đường đã mắng chửi Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc không ra một cái gì. Nhưng mà dù sao Ninh Tuyết Lạc cũng là phụ nữ có thai, người ta cũng kết hôn lâu rồi, bây giờ Tô Diễn còn tỏ rõ rằng sự lựa chọn của anh ta là gia đình. Thế nên, mọi người cho dù có bất bình thay cho Ninh Tịch thế nào đi chăng nữa nhưng nhúng tay quá nhiều vào chuyện nhà người ta cũng không hay. Vì vậy, những tiếng mắng chửi trên mạng cũng dần dần biến mất. Trong khoảng thời gian này, Doan Yu Yu đột ngột đăng lên một thông báo, tuyên bố rằng cô ta sẽ vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Nếu như tin tức này đến một mình thì cũng đủ để khiến giới giải trí dậy lên một cơn chấn động. Nhưng mà, vì cái tít Hàn Tử Huyên bị cấm hoạt động hoàn toàn đã chiếm hết đất thông tin nên chuyện Doan Yu Yu rút khỏi giới giải trí chẳng qua cũng chỉ khiến mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhỏ. Rất nhanh sau đó sự chú ý của mọi người đã chuyển hết sang cho Hàn Tử Huyên. Lần này hình tượng của Hàn Tử Huyên đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị cả giới giải trí phong sát, cho dù cô ta vẫn không cam chịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng bây giờ ngay đến công ty giải trí mặt hạng nhất cũng không muốn nhận cô ta, còn về phía Ninh Tuyết Lạc đã hoàn toàn không liên lạc được. Quảng trường trung tâm đế đô. Hàn Tử Huyên đeo một cái kính râm to bản, bịt kín từ đầu đến chân rồi mới xuống xe. Dịch Húc Đông đột nhiên gửi tin nhắn đến hẹn gặp cô ta. Bây giờ Dịch Húc Đông đã không còn là tổng giám đốc của Thịnh Thế nữa, ông ta tự mở một công ty giải trí nhưng mà làm ăn cũng chẳng ra sao, vẫn cứ lỗ vốn, nếu như không phải vợ ông ta vẫn luôn đổ tiền vào thì đã sớm đóng cửa rồi. Hàn Tử Huyên cực kỳ coi thường Dịch Húc Đông, nhưng bây giờ cô ta đã rơi vào đường cùng rồi, tất cả tiền tiết kiệm được kể từ khi cô ta đỡ tụt đều đã lấy ra để trả tiền bồi thường hợp đồng rồi, ngay cả căn nhà đứng tên cô ta cũng bị tòa án thu hồi. Đã quá quen với cuộc sống giàu sang sung sướng nên cô ta không thể sống nổi sống được cuộc sống nghèo hèn như thế này, dù chỉ là một ngày. Mà, Trịnh An Như lại coi cô ta như một con phò để bán cho đám nhà giàu mới nổi và những lao chủ mỏ than mà trước kia cô ta vẫn coi thường, như vậy thì cô ta làm sao mà chịu nổi chứ? Hàn Tử Huyên cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh chóng đi đến một nhà hàng cách đó không xa. Nhưng mà, cô ta vừa mới xuống xe đi được mấy bước, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là hai gã cao to, vẻ mặt hung hãn đang ngăn cô ta lại. Hàn Tử Huyên thoát cái mặt đã tái mét, vô thức lùi về phía sau một bước. Các anh! Chương 2030, tao cho mày cởi quần áo tới đã đợi luôn. Lúc này hai gã vệ sĩ áo đen liền bước sang hai bên nhường đường. Một vị phu nhân dáng người phốp pháp ăn mặc sang trọng bước ra từ phía sau lưng bọn họ. Ánh mắt bà ta sắc lẻm như dao lam quét qua thân thể của Hàn Tử Huyên, mày chính là Hàn Tử Huyên. Thấy người đến lại là Tưởng Mạn Lệ vợ của Dịch Húc Đông, phản ứng đầu tiên của Hàn Tử Huyên là quay đầu chạy trốn. Nhưng mà, mới chạy được có một bước đã bị một bàn tay túm tóc giật lại rồi quăng mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất, con danh con đê tiện, muốn chạy à? Tưởng Mạn Lệ cực kỳ khỏe, bàn tay to dày vung lên một cái. Tí nữa thì làm cho da đầu Hàn Tử Huyên rách toạc ra đến nơi. Vẻ mặt Tưởng Mạn Lệ tàn ác đến cực độ, con đĩ này, mày thích cởi chứ gì? Tao cho mày cởi đã đợi luôn. Lột sạch quần áo của con hồ ly tinh này ra cho tao. Để tất cả mọi người nhìn thấy cái ba của nó. Đám vệ sĩ bên cạnh nghe lệnh lập tức hùng hổ lao đến. Á! Đừng mà! Cút đi! Cút đi! Các người muốn làm gì? Hàn Tử Huyên kinh hoàng gào lên. Cô túm chặt lấy quần áo của mình. Từ trước đến nay, cô ta ở trong mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng nữ thần ở trên cao không thể với đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Đám vệ sĩ áo đen kia không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thấy cô ta phản kháng liền trực tiếp giáng cho cô ta một cái tát. Mà hôm nay Hàn Tử Huyên lại ăn mặc cực kỳ mỏng, chất vải này căn bản là không chịu đựng được sự co kéo. Thoáng cái đã biến thành vải vụn vắt trên người cô ta. Bây giờ lại đúng là lúc mọi người đi ăn cơm trưa đông nhất, trên quảng trường có rất nhiều người qua kẻ lại, vì vậy chỗ này nhanh chóng bị người xung quanh vây lại hóng hớt. Wow! Chuyện gì thế này? Chắc lại là vợ cả đi đánh ghen với tình nhân. Khi đám vệ sĩ tắt Hàn Tử Huyên làm cho cái kính râm trên mặt cô ta văng ra thì... Hóa ma ơi! Đây chả phải là Hàn Tử Huyên còn gì? The fuck! Ôi trời ạ! Đúng là thật này! Thật sự là Hàn Tử Huyên này! Cái bà béo béo đó hình như là vợ của Dịch Húc Đông. Quầu! Thiệt là vãi trưởng! Mau quay lại đi! Quay lại đi! A cứu với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Gọi cảnh sát hộ tôi! Á! Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều rút điện thoại ra quay lại, đứng xem say sưa mà chẳng có ai đứng ra can ngăn cả. tiết mục vợ cả đánh ghen với tình nhân này luôn là thứ mà người qua đường thích xem nhất, không chạy vào đánh hôi thì thôi, ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Con khốn này, ai cho mày cái gan đó hả? Đàn ông của bà mày cũng dám chơi à? Hôm nay bà đây chơi chết mày. Tường Mạn Lệ vừa nói vừa kéo một kẻ nào đó trong góc ra, sao nào? Nhìn thấy con tình nhân bé bỏng của ông đáng thương như thế, có đau lòng không? Trên trán Dịch Húc Đông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vợ ơi! Oan cho anh quá! Anh sao có thể đau lòng một con điếm ai cũng ngủ được này cơ chứ? Lúc đầu anh bị nó chuốc thuốc chứ đâu phải anh tự nguyện đâu. Anh bị nó ép mà. Vợ ơi em phải tin anh. Tấm lòng anh dành cho em lẽ nào em còn không biết. Anh làm sao mà coi trọng cái loại phò này được. Hàn Tử Huyên nhìn thấy Dịch Húc Đông xuất hiện vốn dĩ còn cho là có chút hy vọng. Nhưng giờ nhìn thấy cái sự vô liêm sỉ của ông ta thì chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chân. Dịch Húc Đông, ông có phải là đàn ông nữa hay không? Tại sao lúc đó cô ta lại không nhìn ra cái gã đàn ông này thế nhưng lại là một kẻ bất lực sợ vợ đến mức độ này? Chương 2031, chị tin em. Hàn Tử Huyên căm phẫn trừng mắt nhìn Dịch Húc Đông, tóc hai cô ta bù xù, áo quần xộc xệch quỳ dưới đất không ngừng cầu xin. Bà Dịch, tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi. Xin bà hãy tha cho tôi lần này. Thường Man Lệ thì làm gì có chuyện dễ thương lượng như vậy. Bà ta kêu người đặt một cái ghế xuống bên cạnh rồi nhàn nhã ngồi xuống, cứ như thế một đằng để Dịch Húc Đông xoa bóp vai cho bà ta, một đằng ra lệnh cho tay sai tiếp tục. Mãi cho đến khi cảnh sát biết được tin xuất hiện thì trò hề này mới tới hồi kết. Nhưng mà, cảnh tượng này đã bị vô số người qua đường quay chụp lại, thậm chí đoạn video này còn được truyền bá trên mọi ngõ ngách của Inter. Hàn Tử Huyên không biết chính mình đã thoát khỏi cái nơi như trong ác mộng này như thế nào nữa. Cô ta không thèm nhìn đường hay bất cứ cái gì mà hoảng loạn xông thẳng xuống gara ô tô, đâm đầu thẳng vào một chiếc xe đang lao tới. Chiếc xe lập tức thắng gấp nên phát ra một tiếng két chói tai và may mắn dừng lại ngay trước mặt cô ta ở một khoảng cách phải nói là rất nguy hiểm. Một người vội mở cửa xe chạy xuống xem tình hình, phát hiện người suýt bị đâm vào là một cô gái tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Sau khi nhìn rõ mặt cô gái đó, người đàn ông kia liền giật mình, Hàn Tử Huyên. Hàn Tử Huyên thấy người từ trên xe xuống là người quen nên cũng ngẩn ra, Tô Tổng. Cô Tô diễn nhíu mày. Hàn Tử Huyên đờ đẫn cả ra, không nói nổi câu gì mà suy sụp ngồi thụp xuống khóc giống lên. Tô diễn thấy trên người Hàn Tử Huyên đều là vết móng tay phụ nữ cào xé nên dường như cũng đoán ra được là chuyện gì, nhưng gã cũng chẳng muốn nói rõ. Nói cho cùng, lần này nếu không phải là Hàn Tử Huyên làm lộ cuộc đối thoại với Tuyết Lạc ra, chuyện cũng sẽ không đến nước này, hiểu lầm giữa gã và Ninh Tịch cũng sẽ không trở nên gay gắt như thế. Vậy nên, gã cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì đối với Hàn Tử Huyên cả. Tô Diễn nhíu nhíu mày rồi bỏ lại chiếc áo khoác, sau đó liền lái xe rời đi. Hàn Tử Huyên tràn đầy uất hận tóm chặt lấy chiếc áo khoác kia, ánh mắt gắt gao nhìn về phía chiếc xe đã mất bóng. Tại phòng làm việc của Tắc Linh. Hoa hoa hoa! Tin tức lớn đây! Bà chủ mau xem! Hàn Tử Huyên bị vợ Dịch Húc Đông lột đổ đánh giữa phố này. Trên mạng đang ầm ĩ vụ này đó. Hà dạ quá đi mất. Hàn Mạt Mạt vội ôm điện thoại chạy tới chỗ Ninh Tịch, gương mặt thích thú đến mức đỏ bừng. Ninh Tịch chỉ liếc một cái rồi rời tầm mắt đi nhìn bản phác thảo của cung thượng trạch. Để rửa mắt. Con mẹ Ninh Tuyết Lạc và cái gã Tô Diễn kia đúng là cặp đôi kinh tởm khiến người ta phát ghét, không ngờ còn có mặt mũi mà sâu ân ái nữa chứ. Hàn Mạt Mạt bất bình. Ninh Tịch nhìn cô nhóc vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, đừng có cả ngày cứ chỉ biết hóng chuyện như thế, tháng sau là khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lộ Giải Nạ rồi, em đã sắp xếp xong hết lịch trình chưa? Em làm xong vào đâu ra đấy rồi, người ta mới không làm chậm trễ công việc đâu nhé. Ngoan lắm. Khi sợ to gì thật đúng là vô liêm sỉ, suốt ngày đối đầu với chúng ta, lại còn đổ cho bên mình đạo nhái nữa chứ, lần này nhất định phải đánh cho chúng nó quỳ xuống khóc mới thôi. Hàn Mạt Mạt thở phì phì nói. Ninh Tịch thấy cung thượng trạch vẫn không nói gì, trông có vẻ như tâm hồn đang treo ngược cành cây, vì vậy cô đặt bản phác thảo xuống đi tới bên cạnh cậu. A Trạch, em đang nghĩ gì thế? Cung thượng trạch muốn nói lại thôi, chỉ lắc đầu nói, không có gì đâu sếp. Hai mắt Ninh Tịch nheo lại, cô lựa lời hỏi do, có phải Trô Đới Uy vẫn còn bản thiết kế của em đúng không? Cung thượng trạch mím môi, em mới thống kê lại. bản phác thảo có lẽ là hết rồi nhưng em cũng không chắc là có bỏ sót gì không nữa. Ninh Tịch biết nỗi lo của cung thượng trạch, đối với cậu mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là vượt qua chính bản thân mình. Cung thượng trạch bặm môi nhìn Ninh Tịch, sếp à, tới lúc đó chị có đi không? Ninh Tịch gật đầu, đương nhiên là đi rồi, thời khắc quan trọng như thế sao chị có thể không tới được? Lúc đấy chắc chị cũng phải tới Lộ Di Hải Nạ lấy ngoại cảnh, chắc chắn là sẽ tới đấy. Ban đầu cung thượng trạch vẫn còn tỏ ra bất an nhưng sau khi thấy Ninh Tịch nói vậy, nỗi bất an cũng dần tiêu tán, cặp mắt cậu dần sáng trở lại. Sếp, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Ninh Tịch khẽ cười, chị tin em. Cung thượng trạch thẹn thùng nói, sếp, mấy ngày tới em có thể tới thị trấn Lộc làm phiền chị với ngài Lục vài ngày được không? Ninh Tịch nghe vậy thì vui vẻ đáp, tất nhiên là được rồi. Nơi đó đúng là rất có linh cảm, chị ở đó mà còn chẳng nỡ đi cơ. Cung thượng trạch cũng không giải thích, chỉ gật đầu đáp, ừm. Chương 2032, tất cả chỉ là để tiểu bảo gặp được mẹ. Thị trấn Lộc. A. Làm thế nào vậy giờ, lại chớ nữa rồi. Ninh Tịch một tay ôm bình sữa, một tay bé bé hổ trắng cuống quýt hết cả lên. Tiểu bảo đứng bên cạnh cũng sốt ruột đi vòng vòng quanh mẹ, thấy dáng vẻ khó chịu của bé hổ con, cậu nhóc cũng cuống đến nôi sắp khóc à lên luôn. Lục Đình Tiêu miết miết mi tâm, để anh. Nói rồi anh cẩn thận đón lấy hổ con, vỗ vỗ lưng cho nó rồi đổi sang tư thế khác để cho nó bú bình. Lần này cuối cùng bé hổ trắng cũng có thể uống được sữa thuận lợi. Trông yêu quá đi mất thôi. Ninh Tịch chống cằm nhìn anh yêu nhà mình với con mắt đầy vẻ thán phục. Anh yêu à, hồi tiểu bảo con nhỏ, có phải là anh cũng cho con bú thế này không? Không đợi Lục Đình Tiêu kịp mở lời, tiểu bảo đã lắc đầu như chống bỏi không chút chần chừ mà bán đứng luôn ai đó. Từ bé đến giờ chưa từng bón sữa cho con bao giờ. Phút ba. Ninh Tịch bật cười ha ha ha, sao con biết được, chuyện từ hồi bé tí như thế mà con cũng nhớ à? Tiểu bảo lại tiếp tục bóc phốt, giọng điệu vô cùng chắc chắn, cái này quá dễ để phỏng đoán. Lục Đình Kiêu nhìn con trai, khẽ ho một cái, dù bất lực trước cậu con láo lỉnh nhưng anh cũng chẳng thể phản bác lại được câu nào. Được rồi, hồi đó anh quả thật là bận quá, với cả. Anh cũng chẳng có chút tình cảm gì khi tự dưng lại lòi đâu ra thằng con không trong kế hoạch thế này, đừng nói là cho nó uống sữa, ngay đến số lần anh gặp nó thôi cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu bảo ngẩng đầu lên nhìn mẹ, ông trời ban cho con số mệnh vất vả cực nhọc, khốn cùng, đói khát này, tất cả chỉ là để tiểu bảo gặp được mẹ, thế nên ông trời mới thử thách con như thế. Ninh Tịch vốn đang đau lòng nhưng lại thấy tiểu bảo là ra bộ dáng nghiêm túc nói vậy với cô. Cô thật sự là rất bất ngờ vì vậy bèn đưa tay ôm chầm lấy tiểu bảo hôn một cái. Bảo bối, sao con lại đáng yêu thế cơ chứ? Lục Đình Kiêu bất ngờ bị bôi đen. Số mệnh vất vả cực nhọc, khốn cùng, đói khát này. Anh có ngược đãi thằng bé đến thế sao? Sao có cảm giác như bị chơi khăm thế này nhỉ? Cùng lúc đó, bên cạnh mặt hồ xanh biếc, có mấy chú nai con đang nhẫn nhơ uống nước, một đàn chim khẽ bay qua trước mặt hồ. Cung thượng trạch ngồi khoanh chân trên cỏ quay lưng lại với hồ, tay cầm giấy bút, chăm chú nhìn về phía gia đình nhỏ của ba người kia, trong mắt ngập tràn ánh sáng chói lóa. Ngòi bút của cậu lướt trên giấy cứ như một sinh vật có sức sống. Lục Cảnh Lễ ôm nửa quả dưa hấu ngồi cạnh cung thượng trạch, lấy thìa sắn từng miếng để ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn dáng vẻ đang múa bút của cung thượng trạch. Không biết ngồi đó bao lâu, trái tim màu hồng bay ra từ gia đình kia nhiều đến mức khiến người ta ngạt thở tới nơi. Nhưng mà cung thượng trạch vẫn ngồi lù lù đó không núp ních. Lục Cảnh Lễ thì đã không thể chịu nổi nữa, anh chàng nhìn cung thượng trạch như nhìn một vị thần, cảm khái một câu, cậu em này, thật sự, rất dũng cảm đấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người chủ động tới tận cửa để ăn thức ăn cho chó, đã thế còn ăn một cách rất nghiêm túc như vậy. Cung thượng trạch nghe thấy vậy liền nghệ mặt quay ra nhìn Lục Cảnh Lễ, không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, nhị thiếu, tôi làm sao cơ. Lục Cảnh Lễ ra cái vẻ sâu xa vỗ vai cung thượng trạch rồi đau đớn nói, thân là một chú chó FA, chẳng lẽ cậu không thấy đớn đau à? Cung thượng trạch có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ, sao thế được? Tôi vui lắm mà. Lục Cảnh Lễ giật giật khoe miệng. Tư duy của thiên tài đúng là khác hẳn với người bình thường. Chương 2033, tôi rất chuyên tâm. Khi làng giải trí vẫn ngập vàng son, khi chuyện tình yêu trai gái, ngoại tình, kẻ thứ ba vẫn được mọi người nhao nhao lên bàn tán khắp nơi thì thị trường kinh tế quốc tế đã đầy mưa gió và bão táp. Trên các tạp chí, báo chí về kinh tế lớn đều là tin tức về những cuộc chém giết máu me tàn khốc. Cái tên Lục Đình Kiêu của tập đoàn Lục Thị thậm chí còn xuất hiện nhiều không kém gì so với Ninh Tịch trong làng giải trí. Mà người đàn ông nắm vững nền kinh tế Trung Quốc trong mắt mọi người lúc này đang nắm bàn tay nhỏ bé của vợ mình, chăm chú chỉnh sửa móng tay cho cô ấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Đình Kiêu đang bận nên ra hiệu nhờ Ninh Tịch nghe giúp anh. Ninh Tịch dùng cái tay đang rảnh của mình ấn nút nghe, rồi đưa đến đặt cạnh thai Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu vừa cầm rũa móng tay rũa nhăn móng cho vợ, vừa nói chuyện với người bên kia, ngài quá lời rồi, tôi thân là công dân Trung Quốc, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà. Sau đó Lục Đình Kiêu nói một tràng thuật ngữ chuyện môn về lĩnh vực kinh tế hay gì gì đó, Ninh Tịch nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy giọng điệu người đang nói chuyện với anh ở đầu dây bên kia có chút quái lạ. Đổi tay kia. Lục Đình Kiêu nhắc. Ninh Tịch lập tức đổi tay cầm điện thoại. Rồi đưa tay vừa cầm điện thoại vừa nãy ra để anh sửa móng tiếp. Không biết người bên kia nói gì, lúc này sắc mặt Lục Đình Kiêu bỗng dịu dàng đi vài phần, giọng anh trầm đục như tiếng đàn xéo lô đáp lại, vợ tôi. Chờ Lục Đình Kiêu nghe máy xong, móng tay Ninh Tịch đã được anh cắt rũa như một tác phẩm nghệ thuật rồi. Anh yêu à, ai vừa gọi điện đấy? Ninh Tịch tùy tiện hỏi. Lục Đình Kiêu trả lời một cái tên cho cô. Ôi má ba. Ninh Tịch nghe xong suýt hộc máu tại chỗ, thế sao anh còn không chịu để tâm hơn một chút chứ? Một nhân vật tầm cỡ như thế gọi điện tới mà anh còn lo cắt móng tay cho cô được ba. Cô bỗng cảm thấy móng tay của mình tội lỗi quá. Vị này nửa đêm còn đích thân gọi tới, có thể thấy chuyện lần này rất khó giải quyết. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, ít nhất phía Lục Đình Kiêu cũng không phải chỉ có mình anh mà còn cả lực lượng quốc gia nữa. Anh rất chăm chú mà. Anh nâng ngón tay thon dài của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Ninh Tịch cạn lời. Chăm chú sửa móng tay cho cô à? Đúng, dưới chân đột nhiên hững một cái, Ninh Tịch được bế lên đưa vào phòng ngủ. Tiểu Bảo đang ở phòng bên cạnh, giờ chắc cũng đã ngon giấc rồi. Mai có phải dậy sớm không? Anh khẽ đặt cô xuống chăn đệm mềm mại rồi đưa ngón tay thon dài linh hoạt trượt xuống cổ áo cởi bỏ chiếc cúc quả mơ xinh xắn trên chiếc sườn xám của cô. Một góc xương quai xanh trắng trẻo tinh tế lộ ra khiến mắt anh tối lại, một giây sau, đôi môi nóng bỏng của anh đã phủ xuống làn da trắng như ngọc của cô. Cơ thể Ninh Tịch hơi run lên, cô giật mình nói, ưng, mai em không có việc. Nhưng em có hẹn với Giang Mục Dã, giúp cậu ta tham khảo đồ nữ. Ừm. Lục Đình Kiêu đáp lại một tiếng, tỏ ý đã biết. Kết quả. Tới tận khi bên ngoài cửa sổ nổi lên ánh sáng bạc cùng tiếng chim hót rít rít truyền tới. Trong phòng ngủ, tóc Ninh Tịch gần như đã ướt sũng, cả người cô chẳng còn chút sức lực nào nhưng mà người đàn ông trước mặt vẫn chưa biết mệt mỏi là gì. Đợi tới khi Ninh Tịch tỉnh lại, đừng nói là sáng mà trưa cũng đã qua, lúc cô mở mắt ra đã là chập tối ngày hôm sau, trời đã tốt mịt cả rồi. Ninh Tịch vò đầu tóm tóc, vội vàng móc điện thoại ra xem, quả nhiên điện thoại đã bị Giang Mục Dã khủng bố đến mức như sắp đi chầu ông bà. Chương 2034, mắt chó của tôi. Ninh Tịch thay quần áo, run chân bước xuống dưới lầu. Từ xa cô đã trông thấy Tiểu Bảo đang chơi với hổ con trong vườn, còn người nào đó thì đang nhàn nhã cầm báo trong tay, nghiêng đầu ngồi trên ghế mây dưới giàn hoa, trông dáng vẻ y ỉ như một vị trích tiên không lây dính chút phàm tục nào. Trích tiên, tiên giáng trần. Ninh Tịch lạch bạch tới, thở phì phì nhìn anh. Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt xinh đẹp đang phun lửa của cô vợ nhỏ thì yết hầu khẽ động. Anh bỏ tờ báo ra rồi kéo cô ngồi xuống đùi mình, bàn tay to lớn khẽ xoa bóp vùng eo đang đau mỏi của cô, làm sao? Ấn lên trên một tí. Ninh Tịch vừa yêu cầu, vừa đen mặt nói, anh còn hỏi, em đã bảo hôm nay em có việc rồi mà. Lục Đình Kiêu, anh chỉ làm có một lần. Nhìn dáng vẻ vô tội của đối phương, Ninh Tịch lại xù lông lên, thế mấy lần sau là em cho chó ăn chắc. Khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ cong lên. Mấy lần sau đó là phu nhân yêu cầu, phu nhân quên rồi à? Em. Đù. Đúng là cô chủ động yêu cầu thật. Cơ mà vấn đề ở chỗ là anh chủ động quyến rũ cô cơ mà, làm sao mà cô có thể khống chế được? Giờ thì cô đã biết tại sao trong lịch sử lại có nhiều hôn quân bị sắc đẹp là cho lũ lẫn thế rồi. Tóm lại là, lúc Ninh Tịch đi tìm Giang Mục Dã thì đã là tối muộn rồi, còn phải tốn cả đống công sức mới dỗ được cái ông trẻ kia. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi thay đồ đi. Thấy dáng vẻ háo hức của Ninh Tịch, Giang Mục Dã tức đầy một bụng. Con nhóc này muốn thấy anh mặc đồ nữ như thế mà còn đến muộn cả một ngày, ngủ tới tận chiều mới tỉnh, tối qua rốt cuộc làm cái khỉ gì chứ, anh đây có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nhé. Ninh Tịch ở trong phòng khách trông mòn con mắt hơn nửa tiếng thì Giang Mục Dã mới lề mề chui từ phòng ngủ ra. Thay xong chưa? Ninh Tịch cuống cuồng ngó đầu tới. Một giây sau, cô nàng bịt mắt, thê thảm lăn lộn trên sofa, á, mắt chó của tôi. Giang Mục Dã thấy phản ứng của Ninh Tịch thì tức mém chết, anh chàng giấm đuốc cao gót, hung hăng xông tới, Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì hả? Giang Mục Dã mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ đậm, chân đi gốc 12 phân, tóc vàng xoăn tít, trang điểm mắt khói đi kèm với đôi môi đỏ chót. Cảnh tượng này, thật quá là. Ninh Tịch hấp hối ôm ngực, dù tôi có đến muộn, ông cũng đâu cần báo thủ tôi thế này chứ. Giang Mục Dã càng nhíu chặt mày, trông tôi. Kinh lắm à. Nhưng tôi trang điểm theo hình tượng của cặt mà. Ninh Tịch khó khăn mở mắt, cô nhìn Giang Mục Dã, hình tượng cặt nguyên bản trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn ông nhiều, trông cũng đâu có sắc sảo thế này, tiểu trang điểm này tất nhiên là cũng được nhưng đổi là ông thì hiệu quả nó lại khác xa nhau đấy hiểu không hả? Thế bà nói đi, giờ tôi phải làm sao đây? Thời gian tới họ phải đến lộ gì nạ quay ngoại cảnh sắp tới và cũng sắp quay tới cảnh anh phải hóa trang thành con gái rồi. Kể cả anh đã đọc nát cả kịch bản nhưng mà vai diễn lần này thách thức quả thực quá lớn, anh thật sự không thể nắm chắc vai diễn được. Tới lúc vào đoàn sẽ có chuyên viên trang điểm cho anh nhưng trước đó anh cũng phải có nền móng cơ bản, vậy nên mới kéo Ninh Tịch tới đây để tư vấn. Lôi Minh vốn đề nghị tìm cho anh một stylist chuyên nghiệp nhưng anh lại kiên quyết từ chối. Ninh Tịch miết mi tâm, được rồi, thay hết ra đi, tôi sẽ mạ kẻ úp lại cho ông. Ông đây là đang làm phí của trời đấy có biết không? Bà đủ chưa thế hả? Giang Mục Dã không yên tâm lắm nhìn cô. Hãy tin vào con mắt của tôi, ok. Tôi chỉ sợ lát nữa ông sẽ yêu chính mình mất thôi. Giang Mục Dã. Chương 2035, không còn một mình nữa rồi. Mái tóc đen dài cùng chiếc váy đen bó sát người kết hợp với chiếc áo giả kịt cá tính, đôi giày đinh cun ngầu, không cần phải cố tình trang điểm một cách nữ tính quá. Chỉ kẻ nhẹ viền mắt và đánh thêm chút son. Tuy là hình tượng con gái nhưng vẫn giữ lại được khí chất đặc biệt của Giang Mục Dã, đó là sự cuồng dã và bất kham trong anh. Lúc Giang Mục Dã mở mắt ra thì thấy mình như vậy. Hình tượng này hoàn toàn không khó chấp nhận như trong tưởng tượng của anh. Ninh Tịch chống cằm nhìn đại mỹ nhân trước mặt, ôi! Giang Mục Dã à! Với dáng vẻ này, ông có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng chịu ấy. Giang Mục Dã hát tuyến đầy đầu nhìn cô gái đang dùng giọng điệu tán tỉnh con gái để nói với mình trước mặt, câm miệng. Dáng vẻ bảo người ta câm miệng cũng đáng yêu nữa nhá. Ninh Tiểu Tịch ba. May mà được Ninh Tịch trêu như thế nên Giang Mục Dã cũng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Sao cái thể chất chịu ngược của anh lại ngày càng nghiêm trọng thế này? Ninh Tịch đỏ mắt, sao nào? Chúng ta đi kiểm nghiệm thành quả chút nhé. Giang Mục Dã cảnh giác nhìn dáng vẻ không lương thiện gì của bà cô nào đó, kiểm nghiệm thế nào? Tới quán bar. Nếu có đàn ông tới gạ chuyện thì xem như ông thành công rồi. Khỏi cần, cảm ơn. Ông đây. Cơ mờ nờ chứ trông ánh mắt của bà nhìn tôi thôi là đủ biết tôi thành công rồi. Giang Mục Dã kiên quyết từ chối thẳng thừng. Còn Ninh Tịch lại tỏ ra rất tiếc nuối. Tại Lộ Duyệt Nạ, nước Mỹ. Thời gian này đã sắp tới tuần lễ thời trang quốc tế Lộ Duyệt Nạ. Ninh Tịch vì phải quay ngoại cảnh cho sát thủ nên cũng đã tới đây trước khi sự kiện diễn ra. Sau đó mấy ngày thì cả đội của Tắc Linh cũng khăn gói bay tới thành phố thời trang này để chuẩn bị đón chờ một chiến dịch quan trọng vào tuần tới. Lộ Duyệt Nạ đúng là kinh đô của thời trang và sắc đẹp, đây là thánh địa trong tim của tất cả các cô gái trên cả thế giới này, cũng là thiên đường và là cái nôi của những nhà thiết kế xuất sắc nhất. Lịch sử của làng thời trang cũng chính là lịch sử của thành phố Lộ Duyệt Nạ này. Đến nay các phong cách thời trang của Lộ Duyệt Nạ vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn tới các nhà thiết kế đỉnh cao của các nước trên thế giới. Giới thời trang tham dự vào tuần lễ thời trang Lộ Duyệt Nạ đều có địa vị vô cùng cao. Tuần lễ này sẽ quyết định xu thế thời trang thịnh hành của thế giới mỗi năm. Hàng năm, các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thời gian 7 ngày để trưng bày các tác phẩm của mình, truyền tải những trào lưu mới nhất tới giới thời trang toàn cầu. Hiện tại, Hitsertorgy là một trong những thương hiệu mang tính đại diện nhất cho Trung Quốc trên trường quốc tế. Bởi vì năm kia trên sân khấu của tuần lễ thời trang Lộ Giải Nạ, Hitsertorgy cũng đã thể hiện được sự đặc sắc của bản thân mà đánh được một trận thắng lớn, nhảy lên làm đại diện cho thời trang mang phong cách Trung Hoa, nên được dân sành thời trang trong nước vô cùng sùng bái. Năm ngoái, Hitsertorgy cũng đã tham dự triển lãm nhưng lại không có sự kinh diễm như khi tham dự lần đầu tiên. Còn với Tắc Linh thì đây lại là năm đầu tiên bọn họ tham dự một sân khấu mang tầm cỡ quốc tế thế này. Lần này các cảnh quay ở Lộ Giải Nạ chủ yếu là cảnh của Giang Mục Dã nên lịch trình quay phim của Ninh Tịch ở đây cũng khá là thoải mái. Hôm đó, sau khi cô hoàn thành các cảnh quay liền tới thẳng sân bay để đón người. Từ xa cô đã trông thấy Cung Thượng Trạch, Tiểu Vi Lan và Hàn Mạt Mạt. Sếp ơi! Ở đây! Hàn Mạt Mạt với tay lia lịa giữa đoàn người. Cô nàng vui mừng chạy ùa về phía Ninh Tịch. Cung Thượng Trạch tụt lại sau mấy bước, tay kéo vali, ngơ ngẩn nhìn bầu trời nơi đây, có chút thất thần. Los Angeles. Đây là thành phố đã cho cậu sức sống và niềm hy vọng vô hạn, rồi cũng chính nó đã đẩy cậu rơi xuống vực thẳm vạn trượng. Cuối cùng cậu lại đặt chân lên vùng đất này, lại trở về nơi đây. A Trạch, đi thôi. Bên tai truyền tới tiếng gọi dịu dàng. Dạ. Cung Thượng Trạch nhìn ngươi bên cạnh. Thu lại tâm hồn đang phiêu du nơi nào đó trở về, để nó hóa thành sức mạnh vô hạn. Lần này, cậu không còn một mình nữa rồi. Chương 2036, sao không chết luôn đi? Sếp, đồ ăn trên máy bay khó nuốt quá, em đói ơi là đói. Hàn Mạt Mạt nước mắt lưng tròng. Ninh Tịch xoa xoa đầu cô, đi, chị đưa mọi người đi ăn ngon trước đã. Sau khi đặt hành lý lên xe, Ninh Tịch lái xe đưa ba người tới một quán có sao Mạch Lìn nổi tiếng ở đây. Sao Mạch Lìn, thực chất là biểu tượng để đánh giá chất lượng của một nhà hàng. Hoa! Mạch Lìn ba sao? Có phải đắt lắm không? Ninh Tịch bật cười, em cứ yên tâm ăn đi, em chưa ăn đến nỗi sạt nghiệp được xếp nhà em đâu. Bốn người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Hàn Mạt Mạt vô cùng tập trung gọi đồ, còn Tiểu Vi Lan thì báo cáo công việc với Ninh Tịch. Cung Thượng Trạch nhìn ra một góc ở ngoài cửa sổ cách đó không xa rồi đột nhiên nói, chỗ đó đáng ra là chỗ của tôi. Ninh Tịch nhìn theo tầm mắt Cung Thượng Trạch, thấy một người ăn xin da đen đang nằm ngủ khò ở đó. Ninh Tịch sững người lại một chút rồi cười nói, trùng hợp phết nhỉ. Hình như đó chính là nơi lần đầu cô gặp Cung Thượng Trạch, cách đó không tới 300 mét có một cửa hàng của Hitsertorgy. Gì cơ? Đấy chính là nơi mà sếp nhặt được giám đốc cung nhà mình á. Hàn Mạt Mạt vừa nghe thấy vậy lập tức trở nên hứng thú, bắt đầu truy hỏi chi tiết chuyện khi ấy Ninh Tịch gặp Cung Thượng Trạch, Tiểu Vi Lan cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn hai người. Cũng chẳng có gì, lâu thế rồi, ban nãy nhất thời chị cũng không nhớ ra. Bốn người đang vui vẻ nói chuyện, bông cửa nhà hàng bị đẩy ra, một toán 7-8 người lục tục đi vào. Người đầu tiên bước vào có thân hình hơi tròn trịa, không cao, trông tầm khoảng hơn 30 tuổi, người đi phía sau mặc một bộ vest da mạ nỉ cao cấp. Đeo đồng hồ vệ tẹt phì lịp vệ trên 100 vạn. Không ngờ lại là người quen. Đù! Đó không phải là đới uy sao? Đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Đến đây mà cũng đụng mặt. Hàn Mạt Mạt nhất thời kích động nói. Toán người đó chính là đội ngũ thiết kế của Hitsertorgy. Tên cầm đầu là Lưu Minh Huy, là trợ thủ của đới Huy, phó giám đốc thiết kế của Hitsertorgy. Dùng cách của Mạt Mạt mà nói thì gã chính là con chó của đới Huy. Đám người đới uy mãi nói chuyện với nhau nên cũng không có chú ý về phía họ, sau đó bọn họ liền ngồi vào một phòng riêng khép kín phía đối diện cách đó không xa. Tuy không nhìn thấy đối phương, nhưng cuộc bàn luận viển vông, khoác lác của bọn họ vẫn truyền tới chỗ Ninh Tịch một cách rõ ràng. Tác phẩm lần này của lão đại đúng là quá tuyệt, tuyệt đối có thể khiến trong mắt lũ nước ngoài kia rớt ra ấy chứ. Một tên trong đó kích động nói, vẫn là lão đại giỏi nhất. Không ngờ lại nghĩ ra một bộ sưu tập sáng tạo đến thế. Chủ đề này chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem. Người đang nói là Lưu Minh Huy. Chế tác và kỹ thuật đều tuyệt. Không tới một năm rưỡi mà có thể thiết kế được như vậy. Chắc chắn là lão đại đã chuẩn bị từ lâu rồi, thế mà giấu tuổi này chẳng chịu nói gì cả. Nghe phía đối diện nịnh nọt nhau, Hàn Mạt Mạt khinh bỉ bĩu môi, chém bay cả nóc nhà luôn. Sao các người không bay luôn lên trời mà chém luôn đi? Ninh Tịch cười cười, không nói gì. Gặp lại đới uy, Cung Thượng Trạch giờ đã không còn kích động như trước kia nữa rồi. Chỉ là, vài lời bên đó loáng thoáng truyền tới khiến đầu mày cậu bất giác hơi nhíu lại. Trước đây, cậu đã đem tất cả các tác phẩm của Đới Uy ra mắt từ trước tới giờ ra so với những bản thế kế bị lấy mất của mình một lượt, xác định chắc chắn không còn bỏ sót bộ nào nữa mới yên tâm. Cậu biết cái nhóm thiết kế này của Đới Uy chẳng qua cũng chỉ là ngoài mặt thôi, thực chất gã còn nuôi chồng cả một đám người, trong đó có không ít cao thủ, cũng không biết Đới Uy đã dùng cách gì để bọn họ cam tâm tình nguyện cho gã lợi dụng, chứ nếu không Đới Uy đã không thể trụ được tới giờ. Tác phẩm tham gia triển lãm lần này, chắc hẳn là bản thiết kế của những người kia mà thôi. Chương 2037, giới đẳng cấp thấp. Hai ngày sau, tuần lễ thời trang Lộ Di Hải Nạ chính thức khai mạc. Hội trường lắp đèn sáng chói, các nhà thiết kế của các thương hiệu lớn đều tụ họp lại. Đây không chỉ là thời khắc được mong chờ nhất của người yêu thời trang, minh tinh người mẫu mà đó cũng là thời cơ tốt nhất để các nhà thiết kế trẻ tài năng có cơ hội lộ diện trong làng thời trang quốc tế. Lúc này, báo chí trong nước đều đã đăng đầy tin tức, không phải nữ minh tinh nào nhận được lời mời thì là 20 nào đó kinh diễm thế nào trên thảm đỏ của tuần lễ thời trang Lộ Di Hải Nạ. Trên thực tế, với tư cách là show diễn thời trang quốc tế thì tuần lễ thời trang Lộ Di Hải Nạ này nếu không phải là sao hạng A thì cũng phải là người có lời mời từ thương hiệu hay nhà đầu tư thì mới có thể vào được. Trong một tuần này, mỗi một thương hiệu sẽ gửi 40% giấy mời cho các báo chí thời trang có tiếng trên thế giới, 30% sẽ gửi tới các khách hàng thời trang nổi tiếng, 10% là gửi cho khách mời của thương hiệu, 10% dành cho khách hàng VIP, 10% còn lại để dự bị. Vậy cũng là nói, ngôi sao trong làng giải trí cũng chỉ chiếm 10%, hơn nữa, hầu hết đều không có tư cách ngồi hàng đầu. Vị trí ngồi mỗi hàng đều thể hiện rõ địa vị của người đó trong làng thời trang. Những người có thể ngồi hàng đầu đều là những vị khách tôn quý cả. Những ngôi sao hạng bét hay những blogger có tiếng trong nước có mặt ở đây có vẻ như đều là nhận được lời mời, nhưng thực tế thì, những người này đều không có vị trí gì, tất cả đều tự bỏ tiền ra tới trước để vây quanh thảm đỏ, vờ vịt chứ thật ra đều là kẻ qua đường chẳng hiểu biết gì. Địa chỉ của nơi tổ chức được ấn định tại Hoàng cung Lộ Di Hải Nạ. Đỉnh Hoàng cung lúc này răng đầy đèn pha lê trông như giải ngân hà giữa bầu trời đêm, đại sảnh phong cánh cổ xa hoa được dựng một sân khấu chữ T thật dài, hai bên sân khấu là chỗ ngồi của khách khứa. Các minh tinh được mời tới ai nấy cũng đều cố gắng ăn mặc lộng lẫy nhất có thể, dáng vẻ tao nhã khi bước trên thảm đỏ phô bày tất cả đường nét cơ thể mình để tất cả nhiếp ảnh gia đều chụp được những bức ảnh hoàn mỹ nhất, sau đó mới ngồi về vị trí của mình. Trước đây tuần lễ thời trang quốc tế không mở rộng thế này, nhưng sau này nhờ truyền hình trực tiếp được phổ biến rộng rãi hơn, hiện tại những người dân bình thường ở nhà cũng có thể xem trực tiếp hiện trường sôi nổi đến thế nào. Các trang truyền hình trực tuyến của Trung Quốc tranh nhau quyền truyền hình trực tiếp, mọi người đều sôi nổi bình luận, không ngừng ca thán vì sự xuất hiện của các ngôi sao lớn trên thảm đỏ, cùng nhau bàn tán về trang phục, mà kẻ út của các minh tinh. Hú hú hú, tôi thấy nam thần Orlando của tôi rồi. Nam thần đẹp trai quá, đẹp quá, đẹp quá đi mất. Áo sơ mi hoa sexy quá thể đáng mà. Ủ, Hứa Kiều Kiều ăn mặc kiểu gì thế kia, cô ta khoác thẳng chăn bông hoa ở nhà tới đấy à? Ghê vãi, muốn thu hút kiểu này cũng liều quá rồi đấy. Hình như tôi có thấy Ninh Tuyết Lạc thì phải. Không phải cô ta sớm đã rút khỏi làng giải trí rồi sao? Còn được ngồi hàng đầu nữa kìa. Mà nhé. Phải biết cả giới giải trí nước mình chỉ có mình Tống Lâm là có tư cách ngồi hàng đầu thôi, bởi vì cô ấy là người đại diện La tại Trung Quốc. Nhưng Tống Lâm dạo gần đây gần như là ở ẩn rồi, lần này chẳng thấy đến gì cả. Với đẳng cấp của Ninh Tịch thì hoàn toàn có thể nhé. Nhưng mà hình như Ninh Tịch không phải người đại diện cho thương hiệu có tiếng nào cả nên không được mời thì phải. Thế thì cô không biết rồi, hàng ghế đầu ngoài khách mời ra thì toàn là nhân vật trong giới. Ninh Tuyết Lạc tuy không còn là người của làng giải trí nhưng lại là người sáng lập ra hịt sở tọ gì. Ồ, chẳng trách. Trong ánh mắt của những nữ minh tinh xinh đẹp ngồi phía sau, Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy lễ phục cao cấp của hịt sở tọ gì, đeo trang sức sang trọng của Weston ngồi vào vị trí hàng đầu. Hừ, rút khỏi làng giải trí thì đã sao? Cô ta vốn cũng chẳng thèm xem trọng cái giới đẳng cấp thấp đó. Chương 2038, chẳng là cái thá gì. Các phóng viên trong nước lập tức nhao nhao tới đặt câu hỏi. Ninh Tổng, đây đã là lần thứ ba hịt sở tỏ gì đại diện cho Trung Quốc tham gia sân khấu thời trang quốc tế, xin hỏi cô có cảm tưởng gì không? Ninh Tuyết Lạc vẫn khéo léo nở nụ cười thoải mái. Tôi rất vinh hạnh vì nhận được sự khẳng định của các chuyên gia đối với Hít Sở Tọ Di, cũng rất vinh hạnh vì được đại diện cho nước nhà thể hiện phong cách đặc sắc của Trung Hoa trên sân khấu thế giới, để vẻ đẹp của chúng ta được cả thế giới biết đến. Câu trả lời của Ninh Tịch nhất thời được không ít người yêu nước tán thưởng. Không kể tới nhân phẩm của Ninh Tuyết Lạc thì thật ra cô ấy cũng là người rất có năng lực. Thôi cũng xem như đã cống hiến để phát huy nền văn hóa Trung Hoa nước ta. Lúc này, bên phía chỗ ngồi của các nhà thiết kế, Đới Huy cũng nhận được sự tâng bốc của không ít phóng viên. Anh Đới, 2 năm trước, bộ thiết kế theo phong cách Trung Hoa của Hít Sở Tọ Di đã làm cả thế giới kinh diễm, dâng lên trào lưu phong cách Trung Hoa trong làng thời trang. Nhưng biểu hiện của năm ngoái lại không có gì đặc sắc lắm, không biết trong show diễn lần này, Hít Sở Tọ Di liệu có lại đem đến bất ngờ nào cho mọi người không? Khi Đới Huy được phóng viên đặt câu hỏi, lúc đầu gã vẫn tỏ ra rất kiêu hãnh, nhưng khi nghe thấy câu năm ngoái biểu hiện không có gì đặc sắc, mặt gã bông cứng một chút lại sau đó lại rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà nói, tác phẩm lần này đã tốn mất 2 năm tâm huyết của tôi, tin chắc sẽ không để các vị thất vọng. Lúc này, không ít ký giả bỗng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Cùng lúc đó, trên kênh phát sóng trực tiếp bắt đầu bị sở bẻm điên cuồng. A a a. Anh Tịch, anh Tịch, anh Tịch. Anh Tịch nhà ngộ đến rồi kìa. So với các nữ minh tinh tranh nhau đỏ sắc tối nay, Ninh Tịch lại chỉ mặc một bộ thiết kế đơn giản, áo vét kết hợp váy. Ngoài cổ áo và viền váy được thêu điểm xuyết vài họa tiết ra thì cô không đeo bất cứ trang sức dư thừa nào, sạch sẽ vào gọn gàng, đúng là một trời một vực với những gì truyền thông phán đoán. Trong tuần lễ thời trang quốc tế này, vốn dĩ các khách được mời tới đều là mời đến để xem show diễn, nhưng ngày càng nhiều người coi việc tới xem thành việc biểu diễn, khiến nơi này trở thành một sàn đấu danh lợi, đặc biệt là trong nước, tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn. Ninh Tịch ăn mặc gọn gàng đúng mực, không long trọng đến mức nổi bật cướp mất sàn diễn, nhưng chính vì vậy cô lại khiến không ít báo chí quốc tế và những người trong ngành cảm thấy rất có hảo cảm. Lại thêm tin tức Ninh Tịch tham gia đóng sát thủ nên khiến Ninh Tịch cũng nổi tiếng hơn nhiều trên trường quốc tế. Lúc này không ít ký giả nước ngoài đã tiến tới phỏng vấn cô, phá vỡ tin đồn nữ minh tinh Trung Quốc bị đối xử lạnh nhạt. Trên kênh phát sóng trực tiếp, các fan đang kích động đến độ sở pèm bình luận điên cuồng. Thấy Ninh Tịch xuất hiện, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc liền sầm xì xuống ngay lập tức. Nhưng mà, khi thấy Ninh Tịch ngồi ở vị trí phía sau, đầu mày cô ta mới thoải mái giãn ra. Tuy Ninh Tịch là người đại diện của không ít thương hiệu nhưng cô lại không đại diện cho hãng thời trang nào thì chắc chắn sẽ không có giấy mời của các thương hiệu thời trang lớn, còn những giấy mời lấy từ phía truyền thông thì thôi đừng nói, thậm chí có khi còn chẳng có cả chỗ ngồi. Ninh Tuyết Lạc ung dung ngồi hàng thứ nhất, thỉnh thoảng liếc ánh mắt trào phúng về phía Ninh Tịch đang ngồi ở hàng cuối cùng. Kể cả có đình đám trong làng giải trí thì đã sao? Trong giới này, vẫn chẳng là cái thá gì hết. Ninh Tuyết Lạc đang vui vẻ nói chuyện với mấy người trong giới ngồi xung quanh, bỗng chốc cô ta liền sững lại. Bởi vì, Ninh Tịch sau khi chào hỏi vài câu với Tần Sương ở hàng cuối cùng liền đứng dậy đi về phía hàng một, sau đó ngồi luôn xuống một chỗ trống. Chương 2039, Nghe Thường Vũ Y Điề. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc hơi nhăn nhó lại nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng hóa thành vẻ châm biếm, khinh thường. Không biết con khốn này lại dùng thủ đoạn gì mới ngồi được vào đây. Ừ, dù sao giờ cô ta vẫn được coi là nữ minh tinh hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, những việc liên quan đến thể diện thế này vẫn cần phải giữ gìn mới được. Chỉ là, cái loại này rõ ràng không đủ tư cách nhưng lại cứ trơ mặt mà sắp tới, người tinh mắt có ai không biết đâu, có lừa cũng chỉ lừa được đám fan náo tản kia mà thôi. Trên sân khấu, MC tuyên bố tuần lễ thời trang chính thức khai mạc, mọi người hướng hết sự tập trung về phía sân khấu chữ T. Các thương hiệu lớn lần lượt nổi bật trước đám đông, họ mang các tác phẩm xuân hạ mới nhất của mình tới, mang đến cho mọi người một bữa tiệc đặc sắc về thị giác. Trên kênh trực tiếp, những tiếng cảm thán, khâm phục cứ liên tiếp vang lên, mọi người ai ai cũng đều rất mong chờ vào sự xuất hiện của thương hiệu đến từ Trung Quốc. Hít Sở Tọ Di của mình bao giờ mới lên? Háo hức quá! Nhìn danh sách kìa, mùn cũng là của Trung Quốc mình nữa đấy. Mùn cũng ok, nhưng không mang bản sắc nước mình lắm. Tôi vẫn thích Hít Sở Tọ Di hơn. Nghe nói lần này bên Tắc Linh cũng được tham gia đấy. Hả? Chính là Tắc Linh mà lúc nào cũng bám theo phong cách của Hít Sở Tọ Di đấy á. Hàng năm cứ vào tuần lễ thời trang, những thương hiệu từ các nước tới tham gia đều phải có sức ảnh hưởng nhất định với trong nước, hơn nữa phải là thương hiệu thể hiện được bản sắc dân tộc. Nhà thiết kế cũng phải yêu cầu đạt được tiêu chuẩn cao nhất trong nước và thông qua cuộc xét duyệt tư cách từ hội đồng thẩm định, mới có thể nhận được lời mời từ ban tổ chức. Lần này Trung Quốc được thông qua 3 thương hiệu, một là Mủn thương hiệu của Khúc Quan Dương người được xưng là nhà thiết kế hàng đầu Trung Quốc, hai là Hịt Sở Tỏ Dì và ba là Tắc Linh. Khúc Quan Dương là nhà thiết kế Trung Quốc đầu tiên tiến quân vào làng thời trang quốc tế nhưng phong cách của ông vẫn luôn theo hướng quốc tế hóa, còn Hịt Sở Tỏ Dì lại là thương hiệu Trung Quốc đem đến sự đặc sắc của phong cách Trung Hoa cho làng thời trang quốc tế. Còn Tắc Linh, mới đầu họ và Hịt Sở Tỏ Dì còn cạnh tranh với nhau, nhưng sau một năm vắng bóng, đừng nói đến quốc tế, ngay đến thị trường trong nước cũng sắp bị quên lãng, mãi tới khi gần đây tung ra hai bộ sưu tập mới nhất mới dần lấy lại được chỗ đứng. Nhưng lần này tham gia khó tránh khỏi việc bị mọi người coi là ăn theo, thậm chí còn bị cho là ăn theo phong cách của Hịt Sở Tỏ Dì, Tắc Linh hoàn toàn bị ánh sáng của Hịt Sở Tỏ Dì nhấn chìm. Cái giới này là thế đấy, tất cả mọi người chỉ nhớ đến hạng nhất mà thôi. Tất cả tín đồ thời trang đang xem chương trình trực tiếp đều mong chờ sự xuất hiện của thương hiệu nước nhà, ngay cả những người trong giới quốc tế mấy năm trở lại đây cũng ngày càng quan tâm tới thời trang Trung Quốc hơn. Sau khi kết thúc màn cắt toát của thương hiệu Mủn, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện cái tên Hịt Sở Tỏ Dì. Vô số những người quan tâm tới thời trang Trung Quốc đều nín thở nhìn lên sân khấu, ngay đến bậc thầy thời trang Á Đam cũng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn lên. Theo tiếng đàn du dương, người mẫu mặc trang phục của Hịt Sở Tỏ Dì lần lượt bước lên sân khấu. Khi từng người mẫu xuất hiện, cả hội trường đống dâng lên tiếng cảm thán kinh người, mắt ai nấy đều sáng lên. Bởi vì bộ sưu tập này thật sự quá đẹp. Quan niệm thiện trong nền văn hóa truyền thống Trung Hoa được thể hiện một cách rất tinh tế, mỗi bộ đều mang đậm phong cách Trung Hoa. Từng đường con mũi chỉ đều toát lên sự hàm xúc, dịu dàng cùng dạt dào của văn hóa Trung Hoa. Đáng quý nhất là, những bộ nghê thường vũ y này lại khiến cả thế giới thấy được trí tuệ của Trung Hoa cổ xưa, từng mũi kim mũi chỉ đến nền gấm Tô Châu đều được gia công thủ công theo phương thức truyền thống. Chương 2040 Nỗi đau như moi tim. Ô hát mi gột. Đẹp quá đi mất. Đấy chính là tài nghệ thủ công Trung Hoa trong truyền thuyết đấy à. Nếu tôi không nhầm, mấy bộ này đều dùng kỹ thuật dệt gấm xuất phát từ thời Đường, công nghệ chế tác cũng vô cùng phức tạp, một đoạn ngắn thôi cũng phải tốn mất mấy tháng đấy. Đặc biệt quá đi mất. Văn hóa Trung Quốc thật thần kỳ. Còn dân trong giới, thậm chí là cả những nhà thiết kế vốn có định kiến với phong cách Trung Hoa, lúc này cũng không nhịn được mà phải thừa nhận từng bộ đồ trên người những câu người mẫu kia thật sự quá kinh diễm. Mà lúc này, các fan đang theo dõi trực tiếp lại càng kích động không thôi, ai nấy đều cảm thấy tự hào vô cùng. Hoa! Đẹp 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 quá! Văn hóa nước mình tuyệt vời ông mặt trời! Đẹp quá đi mất! Đúng là Hịt Sở Tỏ Dì không khiến chúng ta thất vọng. Đây chính là truyền thông văn hóa cội nguồn của Trung Hoa đấy. Tôi cảm thấy tôi sắp thành fan của Ninh Tuyết Lạc mất rồi. Trong tiếng tung hô ùn ùn kéo tới, không ai chú ý thấy một bóng người trong góc tối, gương mặt thanh tú ấy lúc này bỗng tái nhợt, làn môi run rẩy sắp bị cắn tới bật máu. Nghe Thường Vũ Y Y ba. Là Nghe Thường Vũ Y Y của cậu. Bản thiết kế Nghe Thường Vũ Y Y mà cậu tốn mất nửa năm mới có thể hoàn thành, lại tốn thêm 2 năm trời tự mình đi học nghệ mà đích thân làm nên từng đường kim mũi chỉ. Là Nghe Thường Vũ Y mà khi ấy đới uy đã lừa cậu rằng nó đã bị thiêu rủi trong phòng hàng mẫu. Thế mà, lúc này lại xuất hiện trên sân khấu chữ T của tuần lễ thời trang Lộ Giới Nạ, cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt cậu ba. Đó không phải là niềm vui mất đi rồi tìm về được, mà thay vào đó là sự căm hận ngút trời, là nỗi đau tê tâm liệt phế khi xương máu của mình bị người ta móc mất. Ngồi cách đó không xa, khi thấy tác phẩm của Hịt Sở Tỏ Dì xuất hiện, Ninh Tịch đã cảm thấy có dự cảm không lành, phản ứng đầu tiên của cô chính là quay qua nhìn phản ứng của Cung Thượng Trạch. Kết quả vừa nhìn, quả nhiên sắc mặt Cung Thượng Trạch ngày càng kém, thậm chí còn có dấu hiệu như đang trên bờ sụp đổ. Cô chưa từng thấy dáng vẻ Cung Thượng Trạch kích động đến thế bao giờ. Nguy rồi! Xem ra tác phẩm được gọi là tốn mất 2 năm tâm huyết này của đới uy chính là bản thiết kế của Cung Thượng Trạch. Thậm chí, không chỉ là bản thiết kế, mà ngay đến cả quá trình may. Nói không chừng cũng chính là tự tay Cung Thượng Trạch chế tác nên. Cô nhớ cô từng nghe Cung Thượng Trạch nói không chỉ một lần, tác phẩm hoàn mỹ nhất cuộc đời này của cậu đã bị hủy trong một vụ cháy. Bộ sưu tập đó có tên Nghe Thường Vũ Y Yể. Chẳng lẽ tác phẩm của Hịt Sở Tỏ Dị lần này lại một lần nữa khiến cả thế giới phải trầm trồ, truyền thông trong nước đã ùa lên muốn được phỏng vấn đới uy nhà thiết kế hàng đầu này. Một phóng viên 20 của nước ngoài nói, anh ơi, tác phẩm lần này của anh thật sự quá tuyệt vời, không biết linh cảm của anh bắt nguồn từ đâu. Đới uy mỉm cười, ngào nghễ đáp, cảm hứng đến từ văn hóa 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc thân yêu của tôi. Phóng viên Y của Trung Quốc kích động, anh ơi nói hay quá. Xin hỏi những bộ đồ này dùng những kỹ thuật cổ nào, nghe nói là tự thay anh chế tác, là vậy sao? Đới uy vớt cằm nói, tôi dùng lụa, gấm tô châu và kỹ thuật thêu bản kim để thực hiện, bản thiết kế do chính tôi độc lập hoàn thành nhưng phần chế tác là do tôi và đội ngũ cùng hoàn thành, họ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Anh đới khiêm tốn quá, mọi người đều biết, bản thiết kế chính là linh hồn của bộ quần áo mà. Ngoài ra, bản thiết kế lần này của anh còn xuất sắc hơn cả bộ sưu tập Vườn Xuân 2 năm trước, không biết chủ đề của bộ sưu tập lần này có tên là gì? Phóng viên hỏi. Đới uy liền trả lời ngay lập tức, Nghe Thường Vũ Y Yể. Chương 2041, là thiết kế của tôi. Nghe được bốn chữ này, đôi mắt Ninh Tịch Lập co rút lại để lộ ra hơi lạnh thấu xương. Thật sự là Nghe Thường Vũ Y Yể. Tên đới uy này còn phách lối tới mức không thèm đổi tên. Khó trách tại sao cung thượng trạch lại có vẻ mặt khó coi đến vậy. Ninh Tịch nhìn cậu trai đang hừng hực lửa giận thì hơi trầm ngâm một chút, sau đó cô cầm di động lên soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi đi. Cung thượng trạch cảm nhận được di động của mình rung lên thì cố gắng đè cơn tức giận đến mở mắt xuống mà mở tin nhắn kia ra. Khi đọc xong tin nhắn ấy, cơn giận trong lòng như được trấn an lại, khiến cung thượng trạch trở về trạng thái bình thường. Tiếng thở dài thán phục vang lên không ngừng. Trên kênh trực tiếp vẫn liên tục xuất hiện những bình luận khen tặng, đới uy đang được truyền thông vây quanh vẫn còn đang vênh mặt đắc ý. Thì trong góc, một cậu thanh niên từ từ tháo khẩu trang xuống rồi từ từ đứng lên, thân hình ấy đứng thẳng tắp trong cả đám người rồi gần từng chữ nói. Nghe Thường Vũ Y Yể, là thiết kế của tôi. Là tác phẩm do chính tay tôi làm nên. Giọng nói ấy giống như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hừng, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển từ đới uy sang cậu thanh niên có ánh mắt lạnh lẽo kia. Khuôn mặt của cậu thanh niên này rất tinh xảo tuấn tú nhưng sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt của cậu ta dường như có thể thiêu rủi cả một tòa cung điện. Đới uy đang hưởng thụ cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ác mộng đấy. Nó giống như một tiếng sấm bất thình lình bổ xuống đầu của gã. Khi gã xoay người lại để thấy rõ người thanh niên kia thì gã lập tức đờ đẫn cả người ra. Cung thượng trạch ba. Không thể nào, sao lại có thể là cung thượng trạch? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Rõ ràng tên đó đã thành tên ăn xin rồi cơ mà, rõ ràng tên đó đã phải biến thành tên thần kinh, điên khùng mà chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi chứ. Tại sao lại có thể mũ áo chỉnh tề mà xuất hiện trình đình ở tuần lễ thời trang Lộ Dạy Nạ? Những người khác đều đang tập trung ánh mắt trên người cung thượng trạch, cho nên không ai chú ý tới vẻ mặt chợt lóe lên rồi biến mất một cách bất thường của đới uy. Các phóng viên và khách quý có mặt tại đây đều trố mắt nhìn nhau. Có phóng viên mang vẻ mặt bất thiện hỏi, anh này, xin hỏi anh là ai vậy? Cái mà cung thượng trạch không giỏi nhất chính là việc trao đổi hay tiếp xúc với người khác, ngay cả lúc tham dự những sự kiện thế này cũng phải đeo khẩu trang che kín mặt mũi mới có chút cảm giác an toàn. Cho nên đừng nhắc tới chuyện cậu ta có thể mở miệng nói chuyện dưới ánh mắt của biết bao con người thế này. Tay của cung thượng trạch thấm ướt mồ hôi, mãi cho đến khi cảm giác được một ánh mắt từ đầu tới cuối luôn chiếu sáng dẫn đường cho cậu. Tôi là ít nhà thiết kế chính của Tắc Linh, tên tiếng Trung của tôi là cung thượng trạch. Cậu thanh niên trả lời rõ ràng từng chữ. Cung thượng trạch vừa dứt lời thì hiện trường lại vang lên một trận xôn xao nghị luận không ngừng. Nhà thiết kế chính của Tắc Linh. T.A. Hóa ra cậu ta chính là nhà thiết kế ít chưa bao giờ lộ mặt trong truyền thuyết. Nhưng mà cậu ta vừa mới nói vậy là có ý gì? Cậu ta nói, Nghe Thường Vũ Y Yể là thiết kế của cậu ta, là tác phẩm do chính tay cậu ta làm nên. Đây chẳng phải là chuyện hoang tưởng rồi sao? Tác phẩm của Hịt Sở Tỏ Gì tại sao lại do nhà thiết kế của Tắc Linh làm ra chứ? Đới uy gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên mà gã không gặp suốt 2 năm qua. Cậu thanh niên đó không hề có bất kỳ một sự sa sút nào, trái lại một thân trang phục tinh xảo và thái độ rụt rè sợ sệt trước người lạ cũng biến mất tăm mất tích, thay đổi nhiều đến mức gã cũng suýt chút nữa không nhận được ra. Chương 2042, ăn cắp bản thiết kế. Điều càng khiến gã không ngờ tới chính là cung thượng trạch lại là nhà thiết kế chính của Tắc Linh. Hóa ra kẻ luôn đối nghịch với gã từ trước đến giờ lại chính là thằng ngãi này. Khó trách. Khó trách. Khó trách tại sao phong cách thiết kế của Tắc Linh lại giống với phong cách của cung thượng trạch đến vậy, vì người đó chính là cậu ta. Đúng là mạng lớn thật mà. Trong mắt Đới Huy ánh lên vẻ độc ác, sự khiếp sợ và hoảng hốt lúc đầu dần dần hóa thành sự khinh thường, chẳng có chút lo sợ gì. Ha ha, A Trạch, mới 2 năm không gặp mà mày vẫn ngây thơ như ngày xưa. Mày cho rằng chỉ dựa vào Tắc Linh là có thể đạp ngã tao sao? Mày cho rằng nói một câu nghe thường vũ ý là của mày thì mọi người sẽ tin tưởng mày sao? Mà trong thực tế thì, mọi chuyện cũng xảy ra đúng như những gì mà gã dự đoán. Không chỉ mọi người có mặt tại đây dùng ánh mắt khác thường nhìn cung thương trạch mà những bình luận trên kênh trực tiếp lại càng thêm khó nghe. Mợ nó! Cái thằng này từ đâu chui ra thế? Nó muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Suốt ngày ăn cắp mẫu của hịt sở tỏ gì thì cũng thôi đi. Bây giờ lại nói là những thiết kế này là của nó luôn. Vô liêm sỉ ba. Nếu không phải nhờ công của hịt sở tỏ gì khiến cho thế giới biết đến phong cách Trung Hoa thì Tắc Linh làm gì có cơ hội được mời tham gia tuần lễ thời trang chứ? Mất hết thể diện với bạn bè quốc tế rồi. Mau cút khỏi tuần lễ thời trang đi, đừng có làm mất mặt thêm nữa. Trong biển tiếng mắng chửi cũng có một ít cư dân mạng còn lý trí mà đưa ra những hoài nghi. Liệu có ẩn tình gì không? Nhà thiết kế của Tắc Linh chỉ cần không mất não thì chắc chắn sẽ không làm ra cái chuyện vô căn cứ trong trường hợp này đâu. Thật ra thì thiết kế của Tắc Linh cũng đẹp lắm, lần này còn được tuần lễ thời trang Lộ Gì Ái Nạ mời nên chắc hẳn giới thời trang quốc tế cũng khẳng định cái nhìn về Tắc Linh rồi. Bọn họ thực sự không cần làm mấy chuyện này đâu mà. Cơ mà những bình luận tương tự như này đều bị fan của hịt sở tỏ gì nhanh chóng đè xuống. Một nhà thiết kế trộm cắp chỉ biết đi ăn trộm của người khác thì sẽ có nào à? Tôi cứ tưởng mình ngu lắm rồi, ai ngờ còn có người ngu hơn mình. Cả năm trời thằng đó có thiết kế được cái gì đâu, tác phẩm gần nhất còn ăn theo phong cách của hịt sở tỏ gì nữa kìa, thậm chí tác phẩm đoạt giải kim đỉnh năm đó cũng hao hao giống phong cách của hịt sở tỏ gì đó. Thằng ăn trộm nếm được ngon ngọt cho nên bây giờ tính được voi đòi tiên nói hịt sở tỏ gì trộm thiết kế của nó. Tại sao trên đời lại có người không biết xấu hổ đến như thế? Lúc này những người tại hiện trường cũng đã bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn cung thượng trạch cũng có chút khác thường. Có phóng viên hỏi, anh cung, anh vừa nói nghe thường vũ y là tác phẩm của anh, không biết anh nói vậy là có ý gì? Cung thượng trạch, ý trên mặt chữ, nghe thường vũ y là của tôi. Đới Huy ăn cắp thiết kế của tôi. Không chỉ có nghe thường vũ y mà ngay cả vườn vân cũng là thiết kế của tôi. Anh nói cái gì? Vẻ mặt phóng viên đặt câu hỏi rất chi là khó tả. Bộ sưu tập vườn xuân đã giúp Đới Huy thành danh 2 năm trước cũng là thiết kế của người này. Hoa sen mới nở, rừng sâu, cuối thu cung thương trạch đọc một hơi hết mười mấy chủ đề các bộ sưu tập của hịt sở tỏ gì lại thêm thời gian sáng tác của từng bộ sưu tập ra rồi nói, tất cả những thiết kế đó đều do Đới Huy ăn cắp của tôi. Đới Huy đứng trong góc nghe cung thượng trạch nói vậy thì suýt cười ra tiếng. Trên mặt gã là vẻ đồng tình cùng tiếc nuối, cứ như thể gã đang nhìn một con côn trùng biết rõ mình sẽ chết nhưng vẫn cố dây dựa đến hơi thở cuối cùng. Gã biết mà, cái thằng này chẳng thể khiến gã phải thấy sợ hãi, chẳng cần gã phải ra tay thì chính nó cũng sẽ tự chơi chết mình. Ngày hôm nay, người tự xưng là nhà thiết kế chính của Tắc Linh cung thượng trạch đưa ra một thông tin quá kinh người. Người tiên phong cho phong cách Trung Hoa, nhà thiết kế thiên tài mà ngay cả bậc thầy trong làng thời trang cũng từng tán dương lại thành kẻ trộm cắp, những tác phẩm kinh điển của nhà thiết kế đó đều là ăn cắp. Chương 2043, nếu tôi có thể chứng minh. Phóng viên lập tức truy hỏi, nếu những chuyện này là thật thì tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới? Hơn nữa anh có chứng cứ gì để chứng minh những thiết kế đó là do Đới Huy trộm của anh không? Cung thượng trạch, không có. Phóng viên, Mọi người nghe thấy câu trả lời của cung thượng trạch xong đều cảm thấy câm nín, trên kênh trực tiếp cũng đang chửi bới loạn cả lên. Đệ mợ, đúng là có sống lâu mới thấy đủ loại người. Một thằng không có não mà vẫn tồn tại được kìa. Mày nói sao chép thì chính là sao chép, mày nói trộm thì chính là trộm. mày nói của mày, thế tao nói tao là chính là bố mày thì sao? Đã kém hơn người ta rồi cũng đừng nên bôi đen người ta bằng một cách ngu si như thế chứ. Cái nhãn hiệu nhỏ không ra làm sao này tại sao lại được chọn vậy chứ? Như thế này khác nào làm mất mặt Trung Quốc chúng ta. Si nhìn phản ứng của mọi người, Đợi Uy cười nhạt một cái, gã đang cảm thấy cực kỳ sung sướng. Đúng là phải cảm ơn thằng ngốc tự đến cửa tìm chết này, thế là từ nay về sau gã chẳng còn lo bất cứ mối họa nào nữa rồi. Anh ơi, anh cung này tố cáo anh như thế thì anh thấy thế nào? Đám phóng viên bắt đầu quay sang hỏi Đợi Uy. Đợi Uy nghe vậy cũng chỉ thở dài một tiếng tỏ vẻ đau lòng. Gã nhìn về phía cung thượng trạch rồi nói, anh cung, cũng đâu phải chỉ có một người nói anh bắt chước phong cách của tôi đâu. Nhưng dù gì thì cũng đều là những nhà thiết kế có tình yêu với phong cách Trung Hoa, cùng đi trên một con đường cho nên tôi mới kính trọng cái sự cố gắng vì truyền thống văn hóa của anh, cũng chưa bao giờ nói gì về vấn đề này. Không ngờ anh lại dựa vào đó mà đổi trắng thay đen, lại chọn cách thế này để đả kích tôi. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau? Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau, câu thơ trong bài thơ Thất Bộ Thi, là bài thơ ám chỉ cảnh anh em tương tàn. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong 7 bước phải làm một bài thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi 7 bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Lời này của Đới Uy đem suy nghĩ của mọi người dẫn đến đỉnh điểm của một suy nghĩ khác, thậm chí có vài nhân viên chính phủ đã bắt đầu không nhìn nổi. Lúc này ạ cắt hội trưởng của Hiệp hội Thời trang Lộ Duyên ạ Đức cao vọng trọng trọng đột nhiên trầm giọng nói, anh cung, theo như tôi biết thì mỗi một thiết kế của nhà thiết kế Đới Uy đều được đăng ký bản quyền, mà chuyện đăng ký bản quyền là không thể nào làm giả. Cho nên, chuyện anh ta sao chép hay ăn cắp là không có khả năng. Trừ phi anh có bằng chứng là anh thiết kế những mẫu thiết kế đó tại thời điểm sớm hơn. Cung thượng trạch nghe vậy thì trầm mặc không nói gì. Tất cả mọi thứ của cậu đều bị Đới Uy cướp sạch sẽ, bản thiết kế sơ bộ, máy tính, ngay cả bút danh ban đầu cũng bị gã ta cướp mất. Đến cả chuyện đăng ký bản quyền lúc trước cũng là do gã ta đi làm. Vậy nên sau khi mọi chuyện xảy ra, nếu như cung thượng trạch có đem những thiết kế sơ bộ kia ra dùng mà Đới Uy lại đăng ký bản quyền trước thì khác nào tự nói là cậu ăn cắp của Đới Uy đâu, làm như vậy thì có nhảy vào sống Hoàng Hà cũng không sạch tội. Nhìn vẻ mặt của cung thượng trạch thì ạ cắt càng thêm nghiêm nghị, ông cảnh cáo, có lẽ cậu luôn bị hịt sở tỏ gì đè ép cho nên mới có bất mãn, hoặc là luôn bị nói sao chép phong cách của hịt sở tỏ gì nên mới tức giận. Nhưng mà cậu không có chứng cứ lại đi ngậm máu phun người giữa sự kiện như hôm nay thì cậu có biết hậu quả là gì không? Nếu cậu không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý thì chúng tôi sẽ rút lại tư cách khách mời của Tắc Linh, mà cá nhân cậu cũng bị Hiệp hội Thời trang từ chối thừa nhận. Nếu như tôi có thể chứng minh những gì tôi nói là thật thì sao? Đối mặt với chỉ trích của đối phương và ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người, cung thượng trạch vẫn không hề dao động. Ánh mắt trong suốt mà kiên định của cậu thanh niên này khiến ạ cắt hơi ngập ngừng. Sau đó ông lập tức mở miệng nói, nếu cậu có thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật thì tôi có thể cam đoan rằng tôi có thể thay mặt cho Hiệp hội mà cho cậu một phán quyết công bằng. Được. Cung thượng trạch gật đầu. Đới Uy dửng dưng nhìn cậu thanh niên, giữa hai lông mày không hề có chút sợ hãi. Chương 2044, Cung thượng trạch 3. Mỗi một mẫu thiết kế gã đều nắm rõ ràng quá trình và linh cảm sáng tác như lòng bàn tay. Xét về độ hiểu biết với từng tác phẩm thì gã có thể chắc chắn gã không thua kém gì cung thượng trạch. Nếu cậu ta muốn cùng cách này để chứng minh cậu ta mới là tác giả thì không khỏi quá ngây thơ rồi. Ánh mắt cung thượng trạch lướt qua bộ nghê thường vũ y ỉa đang được người mẫu mặc trên sân khấu, sau đó dừng lại trên người Đới Uy. Trước khi tôi chứng minh, tôi muốn hỏi anh Đới một vấn đề. Đới Uy, có thể, xin cứ hỏi. Để hoàn thành 6 bộ trang phục này phải vận dụng rất nhiều những kỹ thuật cổ của Trung Quốc. Nhất là kỹ thuật thêu, phải nói là tinh tế đến tuyệt vời. Nghe nói tất cả những họa tiết thêu trên bộ trang phục này đều do đích thân anh Đới hoàn thành. Xin hỏi đây có phải sự thật không? Cung thượng trạch lạnh lùng nói. Đới Uy nghe vậy thì hơi nhướng mày, hừ, hóa ra thằng ngãi này muốn bắt gã ở điểm này sao? Đới Uy vuốt cằm nói, không sai, vì những họa tiết thêu này có độ khó cực cao cho nên đều do tôi đích thân hoàn thành. Nếu anh cung không tin thì tôi có thể chứng minh ngay bây giờ. Cung thượng trạch, mày cho rằng ông đây lăn lộn tới ngày hôm nay mà không có bản lĩnh gì hay sao? Nghe câu hỏi của Cung Thượng Trạch thì một số người trong nghề có mặt ở đây cũng nhỏ giọng bàn luận. Cung Thượng Trạch nghi ngờ những tác phẩm này không phải do đích thân Đới Uy làm ra sao. Cung Thượng Trạch kia xem ra cũng chẳng ra sao, Đới Uy thật sự tinh thông thêu thùa mà, nhất là kỹ thuật thêu Tô Châu, mấy bộ trang phục kia hoàn toàn vận dụng cách thêu của Tô Châu mà. Mà kể cả có chứng minh được trang phục kia không phải do Đới Uy làm thì cũng đâu thể chứng minh được thiết kế không phải của Đới Uy đâu. Cung Thượng Trạch không để ý đến những xì xào bán tán xung quanh mà nói luôn, không cần. Nghe những người xung quanh bất bình dùm mình thì Đới Uy chỉ cười ha ha, hào sảng nói, không sao đâu, đều là người cả nên có nghi ngờ cũng là bình thường. Đới Uy nói xong thì dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn những bộ trang phục tinh xảo kia, dường như hoài niệm mà nói, kỹ thuật may mặc của Trung Quốc chúng ta phải nói là bác đại tinh thâm, về mặt thủ công mỹ nghệ thì càng phải nói là tuyệt vời. Tôi có một mơ ước là một ngày nào đó có thể đem văn hóa Trung Hoa bước lên võ đài thế giới. Cho nên trừ thiết kế ra thì tôi cũng có nghiên cứu sâu về mảng thủ công mỹ nghệ, quá trình tự tay đem những thứ trên mặt giấy hóa thành thật đối với tôi mà nói là một quá trình vô cùng có ý nghĩa. Mặc dù một nhà thiết kế giỏi không nhất thiết phải là một thợ may giỏi, nhưng nếu có một kỹ thuật may mặc tốt sẽ khiến trang phục mình làm ra tốt hơn. Câu nói của Đới Uy lấy được không ít cảm tình của những người đồng nghiệp. Mà, Cung Thượng Trạch từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng đó không nói một lời. Mãi cho đến khi Đới Uy nói xong, cậu đột nhiên cử động chân mà bước từ từ từng bước về phía sân khấu chữ T. Ánh mắt của những người xa lạ kia giống như những cây gai đâm sâu vào cậu, chứng chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng đến nỗi khiến mỗi bước chân của cậu như thể đang bước trên băng mỏng. Nhưng mà, cậu không thể ngừng lại, không thể lui bước. Bởi vì vẫn có một người đang dõi theo cậu. Thấy Cung Thượng Trạch đột nhiên bước lên sân khấu thì mọi người đều tò mò nhìn sang, trong ánh mắt của bọn họ đã không còn kiên nhẫn. Tên này lại muốn làm gì đây? Tuần lễ thời trang đang êm đẹp tự dưng lại có một thằng điên nhảy ra làm náo loạn hết lên cả. Vừa nãy phải đem cậu ta đuổi thẳng cổ ra ngoài mới đúng. Những giọng nói bất mãn ngày càng nhiều, rốt cuộc Cung Thượng Trạch cũng đã đứng ở trước mặt người mẫu mặc Nghê Thường Vũ Y. Những ngón tay trắng non đến gần như trong suốt cẩn thận nâng lên ống tay áo của bộ đồ, sau đó từ từ lộn mặt trái của ống tay ra. Một giây sau, đôi mắt sắc như lưới dao của cậu thanh niên ấy bắn về phía Đới Uy. Như vậy, hiện tại xin anh Đới trả lời vấn đề thứ hai của tôi. Xin hỏi, vì sao trên tác phẩm của anh lại thêu tên của tôi? Cái gì? Đới Uy nghe vậy lập tức biến sắc. Ngay lập tức. Ống kính máy quay tiến sát lại phần ống tay áo mà Cung Thượng Trạch đang nâng lên. Trên màn hình lớn sau lưng mọi người đột nhiên xuất hiện hình ảnh mặt trái của ống tay áo tinh xảo kia mà trên đó lại có một hình thêu tên theo lối chữ lệ, gồm 3 chữ Cung Thượng Trạch 3. Chương 2045, sự đảo ngược khiến người ta khiếp sợ. Nhờ vào độ HD của máy quay cho nên chất liệu hoa văn của bộ trang phục, cùng với từng đường kim mũi chỉ của hình thêu hiện lên vô cùng rõ ràng. 3 chữ Cung Thượng Trạch hiện trình hình ngay trước mặt mọi người ở đây và cả những người đang xem trực tiếp ở phía bên kia đại dương. Tuần lễ thời trang Lộ Di Hải Nạ luôn có phiên dịch viên túc trực để phiên dịch. Hiện giờ nghe được lời Cung Thượng Trạch nói lại kết hợp với 3 chữ ở mặt sau ống tay áo kia thì không ít người trong nghề bắt đầu hỏi những người bạn Trung Quốc của mình. Đó là cái gì vậy? Chữ Trung Quốc sao? Nhà thiết kế kia nói đó là tên của cậu ta. Không sai. Đó quả thật là chữ Trung Quốc chúng tôi, hơn nữa đó đúng là tên của nhà thiết kế kia. Chúa ơi! Cái này sao có thể? Người trong giới đều biết, có rất nhiều nhà thiết kế thích lưu lại một dấu ấn của riêng mình trên tác phẩm mà họ ưng ý nhất, có thể là một ký hiệu đặc thù nào đó, cũng có thể là tên của mình hoặc là tên viết tắt. Nhưng chưa bao giờ nghe nói có người sẽ để tên của người khác lên tác phẩm của mình. Lúc này hai tròng mắt của Đới Uy đã trợn lồi lên như nhìn thấy quỷ. Gã nhìn chằm chằm 3 chữ Cung Thượng Trạch trên màn hình mà tim đập dồn dập, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ớ, đây là có chuyện gì? Trên tác phẩm của Đới Uy lại có tên của Cung Thượng Trạch là sao? Chẳng lẽ có người động tay động chân? Vừa nãy Cung Thượng Trạch còn cố tình hỏi Đới Uy rằng, những hình thêu trên bộ trang phục này có phải do đích thân anh ta thêu không? Lúc đó Đới Uy trả lời là đúng. Chúa ơi! Này! Nghe Thường Vũ Y này chẳng lẽ thật sự do Đới Uy ăn trộm mà có sao? Vậy, nguồn những thiết kế khác của Đới Uy cũng phải xem xét lại rồi. Nghe tiếng bàn luận của đám đông xung quanh, chân tay của Đới Uy tê dại lạnh lẽo như băng, gã nhìn về phía bà chủ của mình theo bản năng. Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lúc này cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Chết tiệt! Sao lại thành ra thế này ba? Cung Thượng Trạch là một thằng ngu không hề đề phòng gã cơ mà, làm sao gã có thể ngờ rằng nó sẽ động tay động chân trên tác phẩm chứ? Mà, hơn nữa tại sao gã đã kiểm tra vô số lần những bộ đồ này nhưng vẫn không hề phát hiện ra ba? Đáng hận nhất là thằng ngắt này còn đào sẵn một cái hố cho gã nhảy xuống, để gã nói ngay tại chỗ là những bộ đồ này đều do đích thân gã thề. Hiện giờ có muốn đổi lời cũng không kịp nữa rồi. Trong lúc nhất thời, đầu óc Đới Uy dường như muốn nổ tung. Hội trưởng Hiệp hội Thời trang Lộ Giải Nạ cũng đi lên sân khấu tự mình kiểm tra những bộ đồ kia. Kết quả chính là, trên mặt trái mỗi ống tay áo của 6 bộ đồ đều có thêu tên của Cung Thượng Trạch. Hiện trường một mảnh xôn xao, còn những người dân đang coi trực tiếp trong nước cũng trợn tròn cả mắt. Tình huống gì thế này? Bộ sưu tập nghe thường vũ y của Đới Uy thế mà lại thêu tên của Cung Thượng Trạch lên từng bộ, đùa cái gì thế? Trên sân khấu, Akash kiểm tra xong thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đới Uy, anh Đới, anh có thể giải thích được không? Đới Uy giật mình lấy lại tỉnh táo, gã nuốt nuốt nước miếng cố bình tĩnh lại rồi tỏ vẻ cực kỳ tức giận nói, tại sao lại có thể như vậy? Chuyện này là không thể nào. Tại sao tôi có thể thêu tên người khác lên tác phẩm của mình chứ? Những hình thêu này hoàn toàn không phải do tôi thêu lên. Chương 2046, Kỹ thuật đặc thù. Akash trầm mặt nói, nhưng, chính miệng anh vừa nói tất cả những hình thêu trên bộ trang phục này đều là do một mình anh hoàn thành. Đới Uy không đổi sắc nói, quả thật là như vậy. Nhưng tôi thật sự không biết tại sao trên tác phẩm của tôi lại có 3 chữ Cung Thượng Trạch. Đới Uy quyết định thà chết chứ cũng không chịu thừa nhận. Mọi người thấy như thế lại có chút mông lung, lưỡng lự. Chẳng lẽ mấy bộ này làm xong lại bị người âm thầm động tay chân? Tôi thấy có khả năng lắm. Nhất định là vậy, nếu không thì nói kiểu gì cũng không có xuôi. So với một người vô danh không chức không quyền như Cung Thượng Trạch thì trong tiềm thức mọi người sẽ càng tin tưởng Đới Uy hơn. Vậy nên Đới Uy đã am chỉ thì mọi người cũng tự nhiên nghĩ theo hướng có người động tay động chân. Akash nghe vậy cũng trầm ngâm nói, đúng là không thể loại trừ khả năng có người lén lút thêu thêm những hình này vào lúc anh không biết. Đới Uy nghe được câu trả lời như dự đoán của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, cái nết môi đắc ý của gã còn chưa kịp nâng lên thì Cung Thượng Trạch đã lên tiếng với một thái độ chắc chắn và vẻ mặt bình tĩnh, không thể nào. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung lên người Cung Thượng Trạch. Akash hơi nhíu mày hỏi, tại sao lại không thể? Vì có sự lật ngược bất ngờ hồi nãy nên hiện giờ không ai dám tùy tiện nói gì nữa mà chỉ nín thở nhìn Cung Thượng Trạch, chờ đợi một câu trả lời. Cung Thượng Trạch nâng ống tay áo lên, nói rõ ràng từng chữ một, bởi vì phần thêu này là do tôi dùng kỹ thuật hai mặt tam dị. Hai mặt tam dị? Là cái quỷ gì thế? Nghe được cái tên kỳ lạ kia, mọi người nhất thời lại châu đầu vào nghị luận. Ớ, cái gì là hai mặt tam dị? Không biết nữa. Tôi cũng chưa nghe bao giờ. Tôi có nghe đến cách thêu hai mặt, đó là một cách thêu cực kỳ khó. Thêu một mặt chỉ yêu cầu một mặt thành hình còn mặt còn lại thì như thế nào cũng được, nhưng thêu hai mặt thì cả hai mặt trái phải của hình thêu đều phải là hình thù hoàn chỉnh. Thứ mà Cung Thượng Trạch nói thì ngay cả người Hoa cũng không biết, mà dẫu con là người Hoa trong nghề cũng chỉ biết lơ mơ chứ đừng nói tới những người ngoại quốc, thế nên cả đám người cứ thế mà mơ hồ với nhau. Ngay lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc quần áo thô màu trắng bước lên sân khấu. Mọi người trông thấy người này thì kích động hô lên thành tiếng, Khúc Quan Dương. Đúng vậy. Thầy Khúc nhất định sẽ biết mà. Akash đang không biết làm thế nào, đồng thấy Khúc Quan Dương đi tới thì thở phào nhẹ nhõm. Khúc, cái này e rằng phải làm phiền ông rồi. Hội trưởng Akash khách khí quá rồi. Khúc Quan Dương gật đầu hàn huyên với Akash mấy câu. Ngay sau đó ánh mắt của ông lướt qua cậu thanh niên đang đứng bên cạnh kia. Ông gặp cậu thanh niên này lần đầu tiên là ở giải Kim Đỉnh. Cậu thanh niên có phong cách thiết kế bị cho rằng là ăn cắp của Đới Uy. Nhưng đến cuối cùng, cậu ấy lại dựa vào thực lực của mình là giành lấy giải Kim Đỉnh năm đó. Không ngờ lần gặp mặt tiếp theo lại ở trong tình huống thế này. Ánh mắt sạch sẽ trong veo không chút gợn sóng của Cung Thượng Trạch nhìn lại Khúc Quan Dương. Dưới con mắt trông chờ cùng tò mò của tất cả mọi người. Khúc Quan Dương nhanh chóng thu lại tầm mắt rồi tỉ mỉ kiểm tra ba chữ cung thượng trạch trên từ bộ quần áo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết qua bao nhiêu lâu thì Khúc Quan Dương mới hạ ống tay áo xuống. Chương 2047, tất cả đều xong hết rồi. Khúc Quan Dương nhìn về phía mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng. Cách thêu bình thường của Trung Quốc đều là cách thêu một mặt, nhưng có một cách thêu càng khó hơn gọi là thêu hai mặt. Thêu hai mặt là một trong những kỹ thuật truyền thống tuyệt vời nhất của văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta. Cách thêu này có thể cho ra cùng một hình giống y gì hệt nhau ở cả hai mặt trái và phải, hình thêu mặt trái cũng tinh xảo như ở mặt phải vậy. Khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Thầy Khúc, vậy cái cung thương trạch nói là hai mặt tam dị là cái gì? Có người không chờ nổi mà hỏi luôn. Khúc Quan Dương tiếp tục giải thích, trong cách thêu hai mặt, còn có một cách thêu cực kỳ hiếm người biết đó là cách thêu hai mặt dị sắc, tên cũng như ý, tức là cách thêu này cho hai mặt trái và phải đều là cùng một hình giống nhau nhưng màu sắc lại không giống. Nói tới đây, Khúc Quan Dương hơi dừng một chút rồi có chút kích động nói tiếp, cách thêu này vốn dĩ đã cực kỳ ít người biết đến, nhưng có một loại cách thêu còn khó hơn nữa. Cũng chính là cách thêu mà nhà thiết kế cung vừa nói, hai mặt tam dị. Hai mặt tam dị là cách thêu được phát triển dựa trên hai mặt dị sắc, thành phẩm chính là hai mặt trái phải của hình thêu không giống nhau, khác về mũi kim, khác về màu sắc. Tức là trên hai mặt của cùng một vị trí có hai cách đi mũi kim khác nhau, màu sắc cũng khác biệt. Dị hình, dị kim, dị sắc, khác hình, khác mũi kim, khác màu sắc, nên mới có cái tên là hai mặt tam dị. Thì ra là như vậy. Thật là thần kỳ. Thế mà có thể ở hai mặt cho ra hai họa tiết khác nhau. Mọi người cảm thán không ngừng, hoàn toàn chìm đắm trong lời kể về kỹ thuật truyền thống tuyệt diệu của Trung Hoa. Ngay lúc đó, Khúc Quan Dương cũng đưa ra kết luận, tôi vừa mới kiểm tra rồi, hình thêu ở ống tay áo của cả 6 bộ trang phục này đều dùng cách thêu hai mặt tam dị. Cũng có nghĩa là những hình thêu này nhất định được thêu lên cùng một lúc chứ không thể có chuyện thêu thêm vào sau này. Khúc Quan Dương vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ, nét mặt cũng tỏ ý đã hiểu ra mọi chuyện. Cũng có nghĩa là những hình thêu này nhất định chỉ được thêu lên trong một lần, hoàn toàn không có ai động tay động chân. Vậy chẳng phải Đới Uy đang nói láo sao? Lúc nghe cung thượng trạch nhắc đến cái tên hai mặt tam dị thì Đới Uy đã biến sắc rồi, giờ nghe do Khúc Dương nói chi tiết ra thì chỉ biết đứng chết sững ra đó. Vẻ bình tĩnh trên mặt cũng không giữ nổi nữa, mồ hôi gã tuôn ra nhễ nhại. Từng giọt rơi xuống nền nhà. Những ánh mắt nhìn gã càng ngày càng trở nên khắc thường, Đới Uy đã không còn để ý hình tượng mà đưa tay háo lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó gã vẫn tiếp tục trắng trợn nói, kỳ. Kỳ thật là những chữ này đúng là do tôi thêu lên. Tôi rất hâm mộ nhà thiết cung, cho nên mới thêu tên cậu ta lên để tự khích lệ chính mình. Đúng. Chính là như vậy. Kể cả tác phẩm của gã có thêu tên cung thương trạch thì sao? Tác phẩm của gã thêu tên ai là quyền tự do của gã cơ mà. Nghe Đới Uy nói vậy thì Khúc Quan Dương cười lạnh một tiếng, hai mặt tam dị là cách thêu có kỹ thuật cao nhất. Cho dù có ở đất tổ nghề thêu là Tô Châu thì trong 10 vạn người thợ thêu cũng chỉ có hiếm hoi vài người biết đến nó. Nếu anh Đới đã nói những hình thêu này là anh thêu vậy không bằng anh chứng minh ngay tại đây một phen. Khúc Quan Dương vừa dứt lời, sợi dây hy vọng cuối cùng của Đới Uy cũng đứt cái phực. Gương mặt gã xám ngoét lại, chân cũng đứng không vững mà ngã ngồi ra trên mặt đất. Chương 2048, chân tướng rõ ràng. Lúc này, đám fan trong nước vừa rồi còn thề thốt bảo vệ hịt sở to gì, cắn xé cung thượng trạch đều đang ngu hết cả người. Này! Chuyện gì xảy ra thế này? Hóa ra nghe thường vũ y không phải do Đới Uy làm ra, mà là tác phẩm của cung thượng trạch. Mế của tôi! Hóa ra ngay từ đầu Đới Uy đã nói láo. Thằng đó đã ăn trộm những thiết kế của Tắc Linh, ngay cả những tác phẩm thành danh của thằng này cũng là các tác phẩm của cung thượng trạch. Sao có thể như vậy chứ? Tôi không tin nổi thế giới này nữa rồi. Bên cạnh những lời bình luận tỏ vẻ khiếp sợ thì vẫn có đám người chưa từ bỏ ý định. Cứ cho là nghe thường vũ y không phải là do Đới Uy tạo ra đi, nhưng như thế cũng đâu thể chứng minh bản thiết kế không phải của anh ấy vẽ ra chứ. Những bình luận như vậy ăn không ít gạch đá. Có vài người đừng đi chứng minh mình là thằng đần nữa đi. Thằng nào cũng ngu như thằng nào. Lúc này mà còn tẩy trắng cho Đới Uy à, nếu thiết kế của Nghê Thường Vũ y không phải do cung thượng trạch vẽ nên vậy chẳng lẽ cậu ta làm mấy bộ đồ này ra từ không khí à? Rõ ràng không phải do mình làm mà còn dám ưỡn mặt buốc phét với cả thế giới là tự mình làm, đã thế còn cố tình khoe khoang tài nghệ của mình lợi hại nữa chứ. Thấy trên trang phục có tên của cung thượng trạch không những không biết hối cải mà còn thản nhiên vu tội cho người ta động tay động chân. Còn cả lúc bị vạch trần là hai mặt tam dị không thể bị tái máy tay chân thì lại không biết xấu hổ nói ra cái lý do nực cười là thêu tên cung thượng trạch để khích lệ chính mình. Má ơi cứu rỗi linh hồn con đi. Dẫu có là nhà thiết kế chính của một nhãn hiệu, được cho là tiên phong cho phong cách Trung Hoa nhưng lại ăn gian nói dối ngay từ đầu, người như vậy còn có thể tin được mấy phần. Những tác phẩm trước đây của anh ta liệu có đúng là của anh ta không vậy, thật đáng nghi ngờ. Tóm lại lần này tôi đứng về phía cung thượng trạch. Sau đó không ít người hỏi. Nhưng mà tại sao thiết kế của cung thượng trạch lại bị Đới Uy ăn cắp chứ? Không những bị Đới Uy đăng ký bản quyền mà ngay cả tác phẩm đã hoàn thành cũng rơi vào tay gã ta nữa. Thật sự là kỳ lạ quá mà. Không chỉ những người đang coi trực tiếp mà ngay cả những người đang có mặt tại đây cùng với những người trong nghề cũng đều lấy làm kỳ quái với vấn đề này. Nhất thời, ngay cả ánh mắt của Akash và Khúc Quan Dương cũng rơi vào cung thượng trạch. Đối diện với ánh mắt của toàn thế giới thế này thì trong lòng cung thượng trạch nổi sóng không thôi. Cậu đợi lâu như thế, nhẫn nhị lâu như thế cuối cùng cũng có người chịu nghe bí mật này, cuối cùng cậu cũng có quyền lên tiếng. Cậu thanh niên hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Năm đó, tôi với Đới Huy cùng nhau sáng lập một sở tiệu đi ô thiết kế trang phục, đặt tên là Nghê Thường. Vì tôi không giỏi xã giao hay quan hệ với người khác cho nên tôi chỉ phụ trách thiết kế, còn Đới Huy phụ trách tất cả mọi thứ liên quan đến việc vận hành của sở tiệu đi ô. Sở tiệu đi ô của chúng tôi lúc mới bắt đầu chẳng có lấy một người hỏi han, nhưng về sau càng ngày càng được nhiều người biết đến. Sau đó chúng tôi mới đem sở tiệu đi ô chuyển ra nước ngoài để tìm kiếm một mảng trời rộng lớn hơn. Dần dần cũng có không ít nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi luôn coi Đới Huy là người hợp tác mà mình tin tưởng nhất cho nên không hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến cách hoạt động sở tiệu đi ô mà chỉ chuyên tâm vào sáng tác, tất cả các thiết kế cũng giao cho anh ta cả. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại sớm âm thầm đem tất cả những thiết kế của tôi đi đăng ký quản quyền dưới tên mình, sau khi cướp lấy tất cả các thiết kế của tôi thì lại cướp luôn cả sở tiệu đi ô. Anh ta đem tôi cùng Nghê Thường xóa bỏ sạch sẽ, một mình đi gặp nhà đầu tư rồi thành lập ra hịt sở tọ gì. Chương 2049, dây chết. Nghê Thường Vũ Y Y là tác phẩm tôi mất đến 2 năm để hoàn thành, tôi tạo ra nó vì mong ước có thể một ngày nào đó mình sẽ tham dự tuần lễ thời trang. Rồi, phòng để hàng của chúng tôi đột nhiên gặp hỏa hoạn. Lúc ấy Đới Huy nói với tôi rằng toàn bộ bộ sưu tập Nghê Thường Vũ Y Y đều đã bị thiêu rụi. Cho tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra Nghê Thường Vũ Y của tôi không hề bị thiêu rủi mà là bị anh ta chiếm đoạt ba. Hiện trường im lặng đến nỗi không nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào, tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm của cậu thanh niên đang run lên vì tức giận, tâm trạng của bọn họ cũng theo lời kể của cậu mà sôi trào. Cung thượng trạch ngừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói, có lẽ tôi nên cảm ơn sự tham lam của anh ta. Nếu không thì tôi đã chẳng thể chứng minh sự trong sạch của mình. Khi anh ta trở thành nhà thiết kế chính của hịt sở tọ gì, dùng vườn xuân mà nổi tiếng toàn thế giới, trở thành nhà thiết kế tiên phong cho phong cách Trung Hoa, trở thành niềm kiêu ngạo của người Hoa thì tôi chỉ là một thằng không xu dính túi, đang vật vã ăn xin trên những con phố ở Los Angeles. Thử hỏi ai sẽ tin lời của một thằng ăn mày chứ? Cho dù sau đó tôi có trở thành nhà thiết kế chính của Tắc Linh thì cũng vì hịt sở tỏ dĩ được thành lập trước mà Đới Huy lại dùng các tác phẩm của tôi, cho nên dẫn đến việc tất cả mọi người đều nói những tác phẩm sau này của tôi đều bắt chước phong cách của Đới Huy. Nghe đến đây, mọi người đã tức giận đến cực độ. Trời ơi! Quả thật quá là vô liêm sỉ. Khó trách tại sao phong cách của hịt sở tỏ dĩ và Tắc Linh lại giống nhau đến vậy. Không ngờ chân tướng lại như thế này. Những tác phẩm của hịt sở tỏ dị vốn là do cung thượng trạch thiết kế ra thì có thể không giống nhau được sao? Mẹ kiếp! Thế mà tôi vẫn luôn giúp hịt sở tỏ dị nói Tắc Linh là đồ bắt trước. Khúc Quan Dương nghe lời kể của cung thượng trạch cũng thấy cảm khái. Lúc trước ở giải Kim Đình ông đã cảm thấy quái lạ, không hiểu tại sao phong cách thiết kế của hịt sở tỏ dị và Tắc Linh lại giống nhau đến thế. không phải chỉ là gần giống mà dường như chúng được thiết kế ra từ cùng một người. Hóa ra phán đoán ban đầu của ông không sai, sự thật đúng là hai tác phẩm đó được cùng một người sáng tạo ra. Về sau, mặc dù Hịt Sở Tỏ Dị vẫn giữ vững phong cách của mình nhưng Khúc Quan Dương luôn cảm thấy những mẫu thiết kế đó đều thiếu linh khí, e là lúc đó những thiết kế mà Đới Uy trộm được đã dùng hết, cho nên những tác phẩm sau này đều không phải những tác phẩm của Cung Thượng Trạch. Akash nhìn về phía Đới Uy vất vả lắm mới đứng lên được trong góc. Đới Uy, đối với những tố cáo của Cung Thượng Trạch, anh còn có điều gì muốn nói không? Trong mắt của Đới Uy chợt lồi, lồng ngực của gã phập phồng lên xuống. Không thể. Gã tuyệt đối không thể bị hủy như vậy. Kể cả gã có nói láo, kể cả Nghe Thường Vũ Y không phải tự gã làm ra thì gã vẫn có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng một khi tất cả những thiết kế đều bị nói là trộm cắp của người khác thì gã xong thật rồi. Vì vậy, Đới Uy lớn tiếng nói, cậu ta ngậm máu phun người. Khi sợ to gì là so tôi sáng lập, mỗi một thiết kế đều do chính tay tôi làm ra. Nghe Thường Vũ Y chỉ vì kỹ thuật quá phức tạp nên tôi mới lén lút mời người chuyên nghiệp đến hoàn thành khâu thêu mà thôi. Về sự nói dối này tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng ai mà biết người nhận việc thêu này lại là Cung Thượng Trạch, lại còn bị cậu ta chơi xấu, cố ý thêu tên mình lên đó. Thậm chí còn vu khống các thiết kế của tôi là trộm cắp của cậu ta, thật hoang đường. Khi sở tỏ gì đã thành lập được 3 năm. Tôi phải trộm đến bao nhiêu mẫu thiết kế mới có thể khiến Hịt Sở Tỏ Dị vẫn luôn giữ vững cái danh nhãn hiệu thời trang mang phong cách Trung Hoa hàng đầu chứ? Chương 2050, tên lừa đảo miệng chỉ biết dối trá. Akash nghe vậy thì lập tức trầm tư. Phải biết rằng, Đới Uy là do một tay ông cất nhắc, lúc đầu cũng do chính ông tiến cử Đới Uy cho Adam và cũng là chính ông đã kết nạp gã vào Hiệp hội Thời trang Quốc tế lại còn để cho gã một vị trí khá trọng yếu nữa. Nếu Đới Uy quả thật giống như những gì Cung Thượng Trạch nói thì ông ta làm hội trưởng cũng không thể nào thoát tội. Vì thế Akash cẩn thận xác nhận lại lời của Cung Thượng Trạch một lần nữa. Cậu Cung, cậu có thể chứng minh Nghe Thường Vũ Y và những tác phẩm khác của Đới Uy đều là của cậu không? Ninh Tuyết Lạc ngồi tại chỗ thấy tình hình có vẻ có thể xoay chuyển thì sự căng thẳng mới thoáng bình tĩnh lại một chút. Mà ở một chỗ ngồi khác, ngón tay trắng non của Ninh Tịch hơi nâng trán, cô cười khẽ một tiếng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ninh Tịch nhỏ giọng lẩm nhẩm, sau đó tỉnh bơ lấy di động gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh, trong đại sảnh có một nhân viên vội vàng chạy tới cạnh Akash, sau đó không biết nhỏ giọng nói gì đó với ông ta, khiến ông ta hơi nhíu mày, ông ta trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Một lát sau, dường như mọi chuyện chỉ đang chờ thời khắc dây rùa này của Đới Uy, màn hình to đột nhiên xuất hiện vô số mẫu thiết kế. Tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi đều ngẩng đầu nhìn lên, Đới Uy cũng nhìn chằm chằm vào đó. Trong lòng gã dần dần xuất hiện một cảm giác cực kỳ bất an. Trên màn hình xuất hiện một loạt tác phẩm kinh điển của Hịt Sở Tỏ Dị. Những thiết kế phía bên phải là của Đới Uy, mà những mẫu thiết kế y hệt nằm bên trái lại có ký tên là Cung Thượng Trạch. Thiết kế của hai bên thoạt nhìn thì như thể giống y hệt nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những điểm khác nhau nho nhỏ. Mà những điểm khác nho nhỏ ấy không khác nào vẽ mắt cho rồng, khiến tất cả mọi đều sáng mắt. Người trong nghề sao có thể không nhìn ra đây là chuyện gì chứ, sợ rằng những thiết kế mà Đới Uy mang đi chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Nhưng hiện giờ, những thiết kế này đã được tác giả đích thực của nó sửa lại một cách hoàn thiện. Chuyện đã đến mức này nhưng còn lâu mới kết thúc. Tiếp theo đó, trên màn hình xuất hiện những thiết kế trong một năm gần đây của Đới Uy. Những thiết kế này mặc dù có phong cách không sai lắm, nhưng kể cả người ngoài ngành vẫn có thể nhìn ra những thiết kế này không có linh khí. Bên cạnh nó cũng vẫn là những mẫu thiết kế giống y gì hệt, nhưng người ký tên trên các mẫu thiết lế lại không giống nhau. Chuyện gì thế này? Những thiết kế giống nhau nhưng chữ ký lại khác nhau, có ý gì? Khi Đới Uy nhìn đến những mẫu thiết kế giống nhau y gì như đúc nhưng lại có chữ ký của những người khác nhau thì mặt gã lập tức không còn chút máu. Trong mắt cũng hiện lên vẻ bối rối. Gã còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay sau đó trên màn hình chiếu một đoạn clip, trong đoạn clip đó có một người đàn ông đeo khẩu trang. Giọng nói rụt rè sợ hãi của người đàn ông đó vang lên rõ ràng trong đại sảnh. Bắt đầu từ một năm trước, Đới Uy bảo tôi âm thầm giúp anh ta tìm một lượng lớn những nhà thiết kế theo phong cách Trung Hoa. Bọn họ đều nộp những tác phẩm của mình lên theo từng tháng. Sau đó Đới Uy sẽ chọn tác phẩm anh ta thích nhất rồi trả số tiền rất lớn cho bọn họ. Những nhà thiết kế kia phần lớn đều là những người không có quan hệ gì, lại nghèo khổ vất vả cho nên những việc thế này bọn họ cầu còn không được. Đây là ghi chép giao dịch của Đới Uy với tôi suốt một năm nay, những thiết kế trong một năm này của anh ta đều do tôi đi mua cho anh ta. Tin tức kinh thiên động địa. Cứ như thế hé lộ ra ánh sáng. Nhà thiết kế chính của Hịt Sở Tỏ Di lại là một tên ăn cắp, một tên lừa đảo chỉ biết nói láo, thậm chí hắn ta còn không biết thiết kế mà chỉ biết dùng những tác phẩm của người khác mà thôi.